Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy bài giảng mà mấy ngày rồi quý vị có nắm được hết chưa? Trước khi mình đi qua cái chương tiệm tu á, thì mình nói cái lối tu đốn ngộ theo cái trường phái của ngài Padmasambhava, tức là cái trường phái đại toàn thiện, tức là viên mãn đốn ngộ. Thì quý vị nào ở bên đó đó lấy cái bí kíp ra. Bí kíp đó là chỉ có chùa Trường Quang California với chùa Tịnh Lục ở bên Texas có thôi, không có chùa nào có đó. Cái này thì đặc biệt là nó dạy kỹ thuật thiền đốn ngộ rất là tinh vi. Mình không có thời giờ mình giảng hết, mình chỉ giảng những phần cốt cán thôi. Này nó rất nhiều bài, có dạy quý vị coi cái thuật ngữ này quý vị không có quen thuộc. Vị thuật ngữ này là không phải là một thầy dịch, mà là một người thường dịch. Thành thử ra những thuật ngữ này quý vị đọc sẽ không quen thuộc lắm, nhưng mình lấy một vài chương quan trọng để mình giảng thôi. Quý vị nào có thời giờ thì coi thêm. Phải nói là tất cả những cái gì mà thiền tông trong độ thiếu thì trong này nó có. Tức là nó nói hết tất cả những chướng ngại, những cái sai lầm lúc mà mình tu thiền. Và thiền tông trong độ, tôi thấy các tổ thiền tông độ chỉ nói trên về văn ngữ thôi, hay mà nói về dụng công là không có đề cập tới. Và tất cả những cái ma sự, những cái chướng ngại thiền tông trong độ cũng ít đề cập tới, thì đây đề cập rất là kỹ. Dùng cái lối tu mà nhập vào tự tánh để mà diệt hết tất cả phiền não, diệt hết tất cả bệnh tật, trừ tất cả ma quỷ, vân 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 vân. Ở đây mình không có thời giờ để mình bàn luận nhiều cái này, nhưng mà tại vì mình đang học đến cái biết rằng cái tâm nó không chỉ được mà nó vô tự tánh, mà nó là vô tướng. Bây giờ làm sao để mà cách tu thế nào mà nhập vô mà không sai lầm? Tôi thấy cái này nó rất là viên mãn, thì tôi chọn một hoặc là hai phần trong này sẽ giảng dạy ra, nhưng mà cũng không chắc nghĩ, cũng không đủ thời giờ. Trong mình còn năm buổi nữa, và trong năm buổi đó thì mình sẽ có một buổi bữa nay đó tôi tính nói phần này và nói phần tìm tu, rồi mình có một buổi nữa nói về Tarani, buổi hai buổi mình nói về phần Tarani, rồi một buổi nữa thì mình sẽ nói về cái chương đại thế ký viên thông chương, tức là pháp niệm Phật. Nhưng mà nếu cái buổi này mà thực sự ra những cái bài này quý vị nắm thì rất là hay. Nếu mà nào thích về thiền thực sự là cái thiền tông là cái gì thứ gì tha khác, thì những cái này không có một cái chỗ nào nó nói ra cả. Tôi có thí nghiệm, tôi đưa thử cho những đệ tử mà lớn của thầy Thanh Từ thì họ rất là thích. Thành ra quý vị cũng như là có một cái vật báo nghiên cứu từ từ, nghiên cứu nghĩa từ từ. Thì như mình đã nói đó, thì cái pháp này là nó trực chỉ chân tâm, mục đích là cái kinh này đó, là nó làm cho mình gọi là ngộ tánh. Còn bộ kinh này là dùng ngộ tánh, mà cái cách của Phật dạy cho mình đó là cách từ từ để phá hết những cái chấp trước của mình, cho biết là cái tâm của mình bản thể là vô sở trụ, cái bản thể là không phải hòa hợp mà thành, mấy cái đó mình học hết rồi. Bản thể là không do nhân duyên tạo tác được, và bản thể của nó là rời hết tất cả các tướng, mà bản thể của nó cũng không phải là tự nhiên mà thành, không có chỗ để chỉ, mà cái chỗ nào cũng là nó hết, bởi vì nó vượt ngoài danh ngôn sắc tướng. Mà hồi nào tới giờ là cái sự diễn đạt của mình là do mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi mình đặt ra những danh từ để mà diễn tả. Thành thử ra cái nào mà vượt ra ngoài cái vấn đề mà mắt tai mũi lưỡi, cái tâm mình nghĩ đó, thì không có danh từ nào để diễn tả được. Lý do đó tại sao mà không có một cái thầy nào chỉ ra tường tận hết, là mình cũng dẫn giải tới rằng những trường phái, có những trường phái dùng những kỹ thuật để cho mình gọi là tương ứng với cái bản tâm từ hồi nào đến giờ như vậy. Đó, thì trường phái đó thì chẳng hạn mình kể ra, cho bên Tây Tạng thì nó có trường phái Đại Viên Mãn, là trường phái của ngài Padmasambhava, là đứng cầm bên tay đây. Trường phái Đại Thu Ấn là trường phái của ngài Melarapa. Đại Thu Ấn thì quý vị mới học một cái chương là cái chương thiền định mà nhập vô cái Đại Thu Ấn rồi. Thực sự nó còn hai chương nữa. Hai chương nó dùng quán tưởng để mà sống trong mỗi hành động hàng ngày. Nhưng bây giờ mình không có đủ thời giờ để mình giảng. Nếu mình học đại viên mãn thì bắt buộc phải bỏ đại thừa ấn. Đại thừa ấn đi học chương đầu á, chương thiền định mà chỉ nhìn một cái trăm tầng rụi đó. Rồi bên Trung Quốc á, thì nó có Phá Thiên Thai Tông à, là nó dạy không quán, giả quán và trung quán nhập vô để nhất nghĩa đế. Thì cái không của nó đó là ly tướng, không của nó là ly tướng. Giống như cái chương đầu tiên mà Phật nói là tâm nó không có một hình tướng nào hết, rồi cả tướng, rồi cả phi tướng, phi phi tướng của mình học đã học rồi. Cái giả của nó đó là nó cái nào cũng là nó, cái nào cũng không phải là tâm là ly tướng, mà cái nào cũng là tâm, tức là nhưng mà không phải là tâm thật, nó là hình thức của tâm nó chiếu diệu mà biến ra là tướng, tướng giả. Thì bên Thiên Hải Tông nó muốn đi vào cái thật tướng của cái tâm á, là phải đi qua hai cái tướng đó, nó gọi là phải tập qua gọi là trung quán, trung quán tức là phải quán không, quán giả rồi trở là trung đạo. Thì cái trường đó là trường Thiên Hải Tông. Thì mà ở đây mình thì mình cũng không có thời giờ để mình đề cập tới. Hay mà trường đó thì thực sự nếu mà người nào thực sự nghiên cứu thiền thì trường phái đó là trường phái đầy đủ kinh điển nhất. Nó hơn trường phái bên Thiền Tông rất là nhiều. Trường phái Thiền Tông nó chỉ nói để cho mình tự phá chấp đấy rồi mình tự ngộ lấy. Mà bên Thiên Hải Tông là nó có cách để cho mình chỉ định vào. Rồi một trường phái nữa là trường phái, cái này nhắc sơ lược lại để trước khi mình đi ra để mình thấy có cái sự nhân dung. Là trường phái về Quan Nghiêm Tông, tức là quán lý, quán sự, quán lý sự vô ngại và quán sự sự vô ngại. Quán lý vô ngại cũng như là thấy được bản tánh của tâm vậy đó, hồi nào tới giờ bất sanh bất diệt, ly tất cả tướng mà nó. Quán sự vô ngại là nói là tất cả các pháp thế gian nào này đều là tâm của mình hết. Bởi vì nếu mà mình không thấy thì tức là nó không phải là tâm của mình. Là khái gì đó, sự vô ngại. Rồi giờ mới lý sự nó mới hợp lại thành lý sự vô ngại. Và một cái sự sự vô ngại tức là nói về hạnh Bồ Tát, tức là đi vào tất cả pháp thế gian mà không bị chướng ngại. Sau khi thành tựu những cái đó thì thực sự ra mỗi cái dòng phái nó có cái lối dẫn giải. Thì quý vị học thành tựu một cái phái thì mấy phái khác đều vậy hết á, chứ không có gì sai khác. Thì Thiền Tông ở Trung Quốc á thì cũng vậy thôi. Thiền Tông Trung Quốc cũng vậy thôi, nhưng mà Thiền Tông Trung Quốc thì mỗi tổ mỗi chủ trương khác nhau. Thành ra nó không có như là họ lại có cái lập thuyết là bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền. Chỉ thẳng chân tâm kiến tánh thành Phật. Thành ra ngôn ngữ đạo đoạn, tức là không dùng lời, không dùng một cái phương pháp gì để khai ngộ hết trơn á. Chỉ có đệ tử với ông thầy thấy nhau rồi thầy gỡ cho đệ tử thôi. Mà do như vậy thành ra nó không có một cái phương pháp nào nhất định. Thì bởi vì không có nhất định thành ra tôi cũng không có lấy cái cơ sở chánh của bên Thiền Tông Đông Độ bên Trung Quốc, mà lấy những cái đường phái mà nó có những bài bản phương cách nhất định để cho mình có thể mình khế nhập từ từ. Chứ thực sự ra khi bài bản rồi là nó sai rồi. Thực sự cái tâm nó vô tướng thành không có cái phương pháp, không có cái kỹ thuật nào nhất định đó. Thì mỗi bài giảng vậy rồi thì quý vị có nắm được chưa? Nắm được không? Chỉ nắm được cái điều là hồi nào tới giờ mình tu, nghĩa là tu trong hư vọng đó. Tại vì mình dùng mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tu. Thì Phật nói là cái nhân mà nhân chánh thì sanh ra là quả niết bàn chánh, thấy không? Còn nhân hư vọng thì sanh được thánh quả từ thanh văn, từ A La Hán trở xuống tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn nếu mà trong hư vọng đó mà làm ác đó thì sẽ đọa vào tam đồ ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân vậy đó. Thành ra toàn bộ cái lăng nghiêm là chỉ cho mình cái chánh, cái nhân chánh để mình tu. Tức là cái chân tâm thường trụ hồi nào tới giờ mình sống trong nó, mình dùng nó mà mình không biết. À, mà cái cách chỉ như vậy đó thì hôm rày tôi cũng không có khả năng gì để chỉ là nương vào ở kinh điển Phật nói sao thì mình diễn đạt lại thêm, để mong rằng quý vị có cái sự thầm khế ngộ một phần. À, rồi sau này quý vị học về chương tiệm tu á thì quý vị rất là yên tâm. Bởi vì nếu quý vị nào ở đây mà nghe giảng, nghe những lời Phật giảng trong này mà tự nhiên là ngộ ra rồi thì cái coi là mình thượng căn tánh rồi, thì cứ theo cái đó mà mình nương theo cái đó làm cái lối sống của mình luôn, thì đương nhiên là trong một đời này mình tệ lắm mà cũng đắc được A La Hán quả. Còn nếu mà phát Bồ Đề tâm, giữ thêm giới Bồ Tát giới, tu hành thiện pháp, lấy cái tâm viên dung mình chiếu rọi tất cả các pháp làm lạc chúng sanh đó, thì là đi trên đường Bồ Tát, là tương lai sẽ thành Phật. Thì chuyện đó mình cũng mong cầu, bởi vì chúng sanh là Bồ Tát trong thế gian này rất là nhiều, không dám khinh thị ai hết, ai cũng có khả năng đó. Thì bữa nay là mình triển khai về cái phần dẫn ra cái phần mà viên đốn cực độ, tức là đốn. Và ký toàn bộ cái thực trong này là dạy toàn đốn hết. Cái cuốn này là cái cuốn gọi là cao cấp của hệ thống bên dòng khổ mật của bên Tây Tạng. Tức là thiền đốn ngộ của bên Tây Tạng. Tất cả phái Tây Tạng dù tập thần chú, đà ra ni gì nó là cấp thấp. Cấp cao là bắt buộc phải đi qua cái này. Tất cả các dòng phái đều chủ trương là làm sao ngộ tâm. Thành tất cả phái Tây Tạng giàu cái gì cũng phải đi qua cái trạng thái ngộ tâm. Thì đây là trạng thái ngộ tâm. là cao nhất của bên kia. À, nhưng mà quý vị cũng không có nản, là lý do sao? Là nếu ra những qua những lần mà mình giảng dạy, mình hướng dẫn, mình chỉ dẫn cũng như chỉ dẫn một phần ít của Mahamudra rồi, đáng lẽ là tôi tính tiếp tục cái Mahamudra. À, nhưng mà ngồi ra tôi thấy không bằng này. Ổ này ông chỉ luôn các tả cái chướng ngại mà Mahamudra nó chỉ mình kỹ thuật để xâm nhập vào cái bản tâm thôi. Mà chướng ngại thì không nói rõ là tại sao mình bị bao nhiêu loại chướng ngại, tại sao mình không thành. Thành tôi lấy cái ở này làm cái căn bản chánh, mà không lấy cái hệ thống của Mahamudra, tức là đại ấn làm chánh. Nhưng mà thí dụ như dầu mình đi cái này hay đi ấn không được, hay là thiền đúng ngộ không được, thì mình vẫn có cái cách mình tu để nhập tâm, đó là cách định tu. Nên bữa nay có giờ, tôi nghĩ chắc cũng không có giờ, không có kịp giờ nữa. Mình dạy cái này cũng chưa xong một cái phần của ngài Bát Tham Ma nói trong này. Mà thì mình sẽ nói về tịnh tu, tức là quý vị mà không khế nhập được, cũng không liễu ngộ được, mà không có xả được kiến chấp hồi nào tới giờ của mình vẫn không phá được cái đó, thì Phật trong kinh Lăng Nghiêm nó dạy cho mình một cái phương tiện đi từ từ. Bây giờ lên mình làm đúng như vậy đó, thì cũng giống như những người mà họ đi đốt vậy đó, cũng là ngộ được cái tâm của mình Phật. Thì nếu bữa nay mình cái chương này bắt xong thì mình sẽ nói về cái này. Về phần đốm thì nó ra cái đốm rõ ràng, cái phần tiệm thì nó ra cái tiệm rõ ràng. Rồi sau cái phần tiệm đó thì mình học về cái an trí đạo tràng và giải trừ những nghiệp quá khứ. Cái nghiệp hiện tại mình dễ thấy, mình đối trừ được, nhưng mà cái những nghiệp từ A Tăng Tỳ Kiếp á là mình không có năng lực mình giải trừ, tại nó không hiện cho mình thấy. Do đó khó, thì mới đầu là mới nói về cái năng lực của thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Là cái cách đi thần chú Thủ Lăng Nghiêm làm sao, lấy cái nào làm tâm, lấy cái nào làm thân. Nếu gì muốn đi thực sự mà cũng thì giờ nói cái đàn Thủ Lăng Nghiêm nhiều vậy, nếu mà nói dầu cho nói cái đàn Thủ Lăng Nghiêm giống như kinh điển mấy vị làm thì quý vị cũng không có khả năng làm, tại vì những tượng Phật của họ là cao mấy bằng vàng bạc bằng đồng, cao như mình vậy đó, mình có cả mấy chục tượng mà nó ngồi đó dây mà làm đàn mà làm không nổi. Nhưng mà cái đó là đàn Hữu Di, người nào làm không nổi đó. Rồi sau này quý vị mua của đại Thủ Lăng Nghiêm, quý vị coi đó thì quý vị phải quán tưởng, nếu thực sự muốn tu là phải quán tưởng để thế thì cũng được. Chứ mấy hành giả mà tôi một không toàn dân nghèo không à, thấy không, tu trên núi trên non trên mấy cái cốc động rồi không à. Thành thử ra những cái đàn pháp của bên kia nó gọi là cái thật tính diệu hữu của chân không, nó cực đẹp, thành ra cái đàn nào cũng đẹp hết á, không có đàn nào mà xấu hết á. Mà hành giả mà họ tu về thần chú là toàn dân nghèo không à, dân gọi là họ không có màng đến pháp thế gian, họ xả bỏ hết để họ tu. Phải nói là không phải họ nghèo về vấn đề họ không đủ khả năng họ làm ra tiền, mà tại vì họ xả bỏ. Thành tử ra trên núi trên non mà lập một cái đàn mình nhúng kinh điển nói thì không ai làm nổi, thành họ toàn là quán thôi mà. Họ dùng sức định họ quán ra những cảnh để mà thành lập. Thì quý vị có coi chẳng đường lên đỉnh Tuyết Sơn hay vân vân gì đó, thì quý vị có kể một cái đoạn là cái ông ngài Viva Nanda, tôi không ngờ, tôi không nhớ không lầm. Đây là Bà La Môn thôi nha, Bà La Môn làm lễ thôi đó, chứ không phải đạo Phật đó. Tôi lâu quá rồi, và cái tôi nhớ không ngừng là ngày một thư ký của một cái hãng qua xa, như một cái dịp nào làm ta đưa đẩy sau đó thì có nhân duyên ngày lên trên núi Tuyết Sơn. Ngày tự nhiên có cái gì thôi thúc ngày lên tỉnh thì gặp một cái ông lão. Thì ông lão nhìn giờ ông nói thôi giờ con theo ta. Và tự nhiên ông theo à. Tới đó ông lão ông dùng cách gì tôi lâu quá rồi, quý vị có gì nào coi ra thì tôi nói trở lên sai thì đừng có thắc mắc nha. Tại vì tôi không để ý nhiều về Bà La Môn phái thành ra, nhưng mà đây là một câu chuyện của Bà La Môn. Thì khi lên rồi đó thì ngài lấy cái chân ngài điểm vô ngực ông kia cái, thì ông kia tự nhiên trong cái cảm giác cũng nhập vô cái trạng thái đại định. Trong cái thể định nó thấy nguyên một cung điện bằng nghĩa là châu báu bốn phía gì hết trơn á. Ông vào trong giữa cái đàn đó thì lúc đó thì ông sư phụ ông mới hiện ra. Ông nhắc lại cái bản nguyện hồi xưa con tu ra tới một giai đoạn đó rồi, nhưng mà cái tâm con chắc rằng con phải vô một cái cung điện như là bảo cực kỳ để mà con thành tổ pháp, thì do giai đoạn đó mà con không có thành. Bây giờ dùng cái này để tùy thuận cho cái tâm con, đưa cái tâm con trở lại cái tâm giác ngộ đầu tiên. Nên bây giờ thầy thị hiện ra cái cung điện cho con thấy, dậm trên cái thấy toàn bộ tất cả đất đôi nó biến thành vàng rồng cung điện rồi lum đó. Thì ở ngay đó, ngay lúc đó ông thầy điểm đạo là ngộ đạo. Ông nói chỉ rằng lên núi làm cái đó xong ngộ đạo, sau này xuống thuyết pháp thành một dòng phái luôn ở bên yoga ở bên Ấn Độ mà rất là nổi tiếng. Đó, đại khái là cái chuyện của bên Bà La Môn nó kể vậy. Thì là thường là mình nói là tất cả các tướng thật sự là do chân không nó biến hiện. Khi hành giả nhập vào cái chân không thanh tịnh thì tướng nó sẽ biến thành diệu sắc. Đó, chẳng hạn như cõi cực lạc là cõi do cái tướng cực kỳ thanh tịnh của Đức A Di Đà hóa hiện ra. Thì nó tất cả cái cõi cảnh cõi cực lạc là cảnh diệu sắc, nó đẹp vô cùng tận luôn. Bởi vì coi cái quán Phật nó đẹp lắm. Một cái hoa sen mà ông ta lấy kinh mà quán Như Lời Thọ Phật á, mà ta đọc cho Phật tử nghe, Phật tử nó hết hồn luôn. Một loài sen nó có 84.000 cánh, và một cánh nó khoảng 11 cho tuần, 11 cho tuần của nó đó là 11 cái số. Và trên mỗi cái cánh hoa sen có 84.000 cánh, và mỗi cánh hoa sen của nó như vậy đó là có 84.000 đường gân. Mỗi đường gân như vậy đó nó tỏa ra là 84.000 tia sáng hào quang, trong 84.000 tia sáng hào quang vậy đó thì mỗi tia sáng hào quang vậy đó có 84.000 quá Phật. Rồi cánh hoa sen đó là lưu ly pha lê tràng phan mã não là nó văng kia là khắp vậy đó, đại khái vậy đó. Thì cái cảnh mà gọi là chân không á, chân không thật sự á, khi mình hiển tướng là nó hiển tướng đẹp như vậy đó. Thì cái chuyện này mình nói ra thì mình đâm ra nhiều khi mình mơ mơ màng màng, mình nói chắc là nhiều khi kinh điển nói vậy chắc không phải. Nhưng mà cái chuyện này thì mấy người tu thiền họ đều xác nhận là trúng hết rồi. Mấy người tu thiền mà nhập vô cái sơ thiền thôi nha, nói sơ thiền là cái trạng thái rất là thấp, mới ly dục nhập nó thiền thôi. Khi xả sơ thiền ra thấy tất cả những vật chung quanh đều phát hào quang hết á. Xả rồi một cái dư, cái gọi là dư, gọi là cái dư ảnh của cái sơ thiền nó còn trong người đó, mà còn thấy được cái gọi là sắc của sơ thiền nó vẫn còn trong tàn dư trong mắt mình. Một lúc sau ra ngoài đời rồi nghe nói chuyện rồi cái tâm sơ thiền nó mất đi rồi mới thấy bình thường. Khi mà xả ra thấy sắc tướng của thế gian này thành là sắc tướng của sơ thiền, cái dư của sơ thiền còn. Đương họ nhập sơ thiền là đương nhiên là họ không còn thấy cái này nữa, mà họ thấy chung quanh là tất cả cái đèn, cái ghế, những cái tường này, trong này nó có những hạt, nó thấy từng hạt tế bào trong tường nó phát ra những hào quang năm màu. Đó là cảnh sơ thiền đó. Mà khi mà họ xả rồi, nghĩa là họ dứt qua sơ thiền, cái tâm họ trở lại bình thường rồi. Nhưng mà cái dư lực của sơ thiền còn, họ mò họ nhìn ra họ chẳng thấy như vậy. Đó là đây là cảnh sơ thiền thấp nhất, mấy người sơ thiền thì nhiều người đắc. Họ tả ra như vậy đó. Trong kinh điển cũng nói giống hệt như vậy, họ nói là cái sắc sơ thiền nó đẹp vô cùng tận. Thành ra người nào nói tôi đắc được sơ thiền hay này kia mà tâm còn ái dục là cái tổ nó là hoàn toàn là sai. Đắc sơ thiền rồi thấy tất cả những cái thân xác của chất người mà mỹ nhân mà đẹp nhất trên này, hay là mỹ nam tử mà đẹp nhất trên này, nó hôi hám, nó xấu xa, nó dơ lắm, không ai mà thèm nữa. Thành ra nó là cái cảnh mà đắc sơ thiền rồi nó tâm còn ái dục là cái chuyện nó hoàn toàn sai lầm. Thành ra nhiều người nói đắc sơ thiền mà tâm vẫn dính mắc cái đó là không có trúng. Thứ hai là đắc sơ thiền đó là cái niệm sân đó, gần như nó tiêu diệt gần hết luôn, không có sân nữa. Tại vì sân là nó phá vậy cái cảnh giới thiền định thì không có sân. Thành ra nhiều khi nhiều người chỉ có vô trạng thái cận định rồi làm tưởng trạng thái cận định là sơ thiền. Nói vậy thành ra dục vẫn còn, lưu chưa vô cận định tức là vô đắc sơ thiền tức là dục tánh vẫn còn. Thấy không? Nhưng mà có sự an lạc của thiền định, có những năng lực của thiền định. Thành ra nhiều khi họ cứ tưởng lầm là sơ thiền, chứ đúng ra sơ thiền là một cái trạng thái nó có những năng lực rất là lạ. Hay mà người nhập trong sơ thiền mà muốn quá thân là một quá được một thân. Thí dụ một người ngồi đây rồi ra ngoài kia vẫn có một người ngồi nói chuyện. Đại khái trong kinh điển hết kể vậy. Giờ quyển sách này có gì có hết chưa? Cái này là bí kíp, thôi bị có duyên tặng người cuốn. Cuốn này là không tìm đâu nữa, tại vì trực tích giang hồ rồi. Chỉ còn lưu lại ở chùa Tường Quang thôi, ở California, và từ Tịnh Lục Pakistan thôi. Thì bây giờ bữa nay mình sẽ học, coi tôi mở ra tôi sẽ giảng về cái chương số mấy đây. Bây giờ lật trang số, bây giờ khỏi cần kiếm, tôi đọc lên giảng luôn, để dành để mà bà coi thôi. Trang 62. Cái này đã dính chặt với kinh Lăng Nghiêm, không có gì sai khác hết. Nhưng mà về cái nguyên tắc thì giống hết, cũng như là cái tâm này là nó vô tự tánh, là nó vô tướng, là nó không thuộc nhân duyên, nó không thuộc tự nhiên, là nó trùm khắp, là nó có hết. Nhưng mà kỹ thuật á, thì nó không có dính, con Lăng Nghiêm không chỉ thì họ chỉ. Tôi lấy một cái đoạn nói thẳng thực hành nói luôn chứ không nói từ đầu. Thành ra nằm trong 62. Nó nói là trong này thì ngày Bác Sơ Va mới dạy cho cái người thị giả của ngài đó. Khi mình đã được kiến tánh rồi đó, tức là có cái thấy rồi đó, thì mình đi làm sao để khỏi lạc được cái thấy này. Thì chủ chung á là từ thường khi mà mình tu á, trong cái trạng thái mà vô tướng á, nếu trong cái tâm mình mà khởi ra một cái danh tướng nào đó, hay hoặc là tự trong tâm nó khởi ra, hay là do cái con mắt của tai, cái mũi mình mà nghe một cái tướng nào, chứ ăn cho tai thì nghe sắc đằng, mắt nhìn thanh đằng, là lạc, nhớ. Tại vì mình đã học hết rồi, nó ly tất cả tướng mà. Tất cả tướng này là hư vọng phân biệt. Mà thành ra khi mà hư vọng phân biệt, tức là nó rối buộc mình. Con mắt mình chỉ thấy được những cái gì gần gần thôi, thành ra mình bị ảnh hưởng cái đó. Thành ra cái điểm chung á, nếu mình nhìn một cái gì có tính cách cụ thể, cho em nghe một âm thanh mà cảm thấy nó có thật, tức là mình bị trói buộc bởi cái biết bao trùm mà trói buộc bằng cái nghe thôi. Mà nó có giới hạn trong âm thanh nào thôi à. thì nó là hư vọng, thì toàn bộ những cái đó là sai lầm. Thành ra lúc mình đi đó mà có danh tướng nào mà khởi lên mà cái tâm dính mắc là sai, nguyên tắc là chung vậy đó, từ từ mình sẽ học vô từ từ. Hoặc là tâm mình mà sanh ra pháp. Thành ra giai đoạn đầu á, bây giờ mới hết danh tướng là phải nhập thất. Bây giờ vô cắt hết, không có tiếp xúc nữa, mắt không có nhìn, nó đóng trong cái phòng, đóng cái tay, cũng không nghe âm thanh lên trên núi non gì tôi á. Nhưng tâm nó sanh ra pháp. Ngoại pháp mà mình không còn khởi tướng, nhưng mà trong nội pháp, trong tâm pháp nó phát sanh. Tâm pháp phát sanh là cái gì? Là ý thức nó duyên ngược vô trong thức A-lại-da, lấy tài liệu ra, nó làm việc. Qua cái thằng ý căn, tức là mạng na thức. Cái gì nữa ở đây học duy thức học? Như ở đây là duy thức học không? Không có ai rành hết trơn hả? Thì tụi chung mà rằng là trong kinh điển nó nói đó, trong tâm mình nó có chỗ nó chứa tất cả những tư tưởng, nó chứa tất cả những cái gì mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình biết, nó có cái chỗ nó chứa. Chẳng hạn như mình nhìn một cái gì, một cái phim gì đó, rồi từ từ như nó sẽ ghi vô trong óc mình, nó lấy một chỗ để dành. Sau này mình không có coi cái phim đó nữa, mà người ta vừa nói tên phim, tự nhiên cái phim nó bật trở lại. Trong tâm mình nó có chứa, thì cái chứa đó nó gọi là có một cái thức để chứa, nó gọi là thức A-lại-da. Là cái thức A-lại-da bản thể là cái thiện nó cũng chứa, trong ác nó cũng chứa, trong cái gì nó cũng chứa hết trơn á. Nhưng mà nó chứa nó để đó, nhưng mà phải có cái thằng nó vô nó xúc tiến để nó lôi ra. Cái thằng mà xúc tiến nó lôi ra chứ bây giờ tại sao hồi đó giờ mình muốn mình tâm mình bây giờ nó không chịu lo cái thiện luôn cái hạnh phúc ra cho mình mà nó lôi toàn đau khổ không vậy? Sao nó có thằng nó lôi. Cái thằng đó nó gọi là cái gì? Thằng nghiệp thức của mình, cái thằng nghiệp của mình nó gọi là thằng ý căn, tức là thằng bản ngã. Trong duy học nó nói có một thằng nó gọi là ý, hay là danh từ duy học nó gọi là ý căn, là gốc của ý. Cái thằng này là mà trong cái kia nó nói là đây là một cái thức nó gọi là mạt na thức, tức là cái ngã của mình. Mình nói con mắt mình, ví dụ như con mắt mình nhìn sắc á thì nó là nhãn căn, quá dễ hiểu lắm. Cho tai mình nghe nó nhĩ căn nó hiểu lắm. Mà còn nói mà cái thằng ý nó muốn hoạt động nó phải có cái cửa nó hoạt động. Nó giống như con mắt vậy đó. Ví dụ con mắt mình thấy sắc á, thấy được sắc phải qua được cái nhãn căn, rồi nhãn thức nó phát sanh. Thấy không? Nhãn thức là nó nhờ nhãn căn mà nó lấy tài liệu. Bây giờ thằng ý thức của mình á, tức là cái tâm của mình nó hoạt động á, nó qua một cái cửa. Cái cửa đó đó là thằng bản ngã, nó đứng ra nó tranh, nó chỉ cho lấy tài liệu thuộc về nó thôi à. Cái thức A-lại-da thì bao nhiêu thiện mình làm biết bao nhiêu rồi, cả nó không cho lấy, nó lấy cái nào nó thích à. Thành ra cái tâm mình tham, nó lấy cái tài liệu tham ra cho mình, mình sân nó lấy tài liệu sân ra cho mình, mà cái nào mà nó thì trừ sân nó không chịu, trừ tham nó không chịu, tại nó thích cái đó. Thành ra giữ giới là gì? Giữ giới là hãm thằng ngã, là hãm thằng A-lại-da, là không cho nó làm bậy. Lúc đó thằng A-lại-da luôn luôn muốn làm bậy, nhưng mình hứa mình giữ giới. Thành ra cứ muốn làm bậy cái tự nhiên cái giới nó nhắc mình, cái thằng kia nó bị hãm lại, không cho làm được mà nó làm bậy. Chứ hồi nào tới giờ mình sanh ra mình có một cái sự lựa chọn về ông nghiệp, trong cái địa nó gọi là nghiệp thức. Bây giờ qua giai đoạn niệm tôn cái gì thấy mới giới là lợi hại. Thấy không? Giới nó làm cho cái tướng phát sinh không được. Bao nhiêu mà mình liên hồi sanh tử là chính thằng ngã nó làm à. Khi mà cái gì là cái thằng thấy thức nghĩ gì đó là lâu đầu nó mới nhờ ngã này, lấy ngã là cái cửa, nó vô nó lấy tài liệu ra. Vô thành ra nhiều khi mình nhập thất rồi, mình không còn mắt, mình không còn nhìn thấy gì nữa, tai mình lên núi non cũng không nghe cái gì nữa, vân vân. Ăn uống có thanh đạm, không bị cái gì, mùi hương cũng không bị gì hết. Nó mà tâm mình nó vẫn phiền não, là chính là thằng ý thức này nó hết chuyện rồi, nó vô nó lấy hết tài liệu này, tài liệu kia ra, nó để đọc mình này. Thì nó gọi là nội trần. Hay nội trần tức là những cảnh thức trong cái tâm của mình. Còn những cái mắt thấy tai nghe này kia nó là ngoại trần, là ở ngoài. Thì cái lối của Kinh Lăng Nghiêm á là không dính tướng nội trần mà cũng không dính tướng ngoại trần. Tức là cái lối tu của nó làm sao nhập được như vậy. Thành ra trong này nó nói là nếu có gì dính danh tướng, dầu bị nội hay bị ngoại là cái lầm lạc tổng quát. Tức là họ chỉ cảnh giác mình, cái này thì Hoàng Kinh Lăng Nghiêm đi học rồi. Nó chỉ nhắc mình thôi, rồi kỹ thuật sẽ chỉ cho mình. Bây giờ nè, cái người thị giả đó hỏi là nè, đại sư, kỳ diệu thai đại sư, vì tất cả các điểm then chốt của tâm yếu, tức là cái tâm mà cũng như mình nói trong này tâm ấn á, hay tức là Mahamudra đó, và của mân ra ẩn mật, tức là mân ra cao nhất á, đều bao gồm trong ba nguyên lý: tánh, tính yếu tính, bản tánh và công dụng. Cái này nó dịch theo đúng danh từ của tiếng Anh là essence, nature và capacity. Nhưng mà bên Phật học không, ta không có dịch gì. Đọc vậy thì quý vị sẽ lần sừng lắm. Mình dịch theo danh tường chung á, thì một cái yếu tính đây là essence, tức là cái tâm chỉ á. Cái tâm chỉ của tâm chỉ mà nó đi vào cái đường thẳng, cái tâm chỉ của bên kia là ly tất cả những tướng, đó là yếu tính. Tánh, bản tánh đó là cái tánh bất sanh bất diệt này vân vân, đó là bản tánh của cái tâm. Còn cái công dụng là tướng của cái tâm, nó gọi là dụng tướng. Bên kia nó gọi là tánh thể. Còn cái nọ nó gọi là cái yếu chỉ, tức là gọi là essence, tức là tinh yếu chỉ của pháp môn hộ tâm. này không phải là dân, không phải dân Phật học, thành ra nhiều khi dịch nó hơi trở ngại. Tâm thể, bản tánh, tánh thể và dụng tướng. Thì trong ba cái này có sự sai lạc nào hay không? Bây giờ một ngày mình bắt mình chỉ cho mình. Khi mình đi ngộ nhập như vậy đó, thì lý do nào nó bị sai và nó có bao nhiêu trường hợp nó sai và sai thế nào? Chứ trong cái lăng nghiêm không hề chỉ. Chỉ như là mình liễu ngộ rồi mình vô mình nhập. Trong cái này là mình lối mình tu, thành ra mình vẫn có cái sai lầm thành ngày chỉ. Con hỏi điều đó thật là tuyệt hay. Thật vậy mọi điểm tiêm chốt trong tâm miếu, thậm tâm đều chứa đựng trong tông chỉ, hay bản tánh và dụng tướng. Khi một người không hiểu thì có ba đường lối đi lạc. Thì bây giờ thầy ngài Niêu Bà Xanh sẽ giải thích là bây giờ giải thích là cách đi lạc, dấu hiệu của sự đi lạc, tức là mình đi trật á, không có trúng pháp. Và khuyết điểm của điều này, vân vân. Bỏ bớt cho đọc từ chữ chữ, cái căn chương này nó dài lắm. Tôi cũng lấy một phần của nó thôi, để tôi coi quan trọng thôi. Giờ dãy qua trường sâm 2 đi, quý vị có thời giờ mới coi, thầy tặng đưa một sách cho quý vị rồi. Mà lấy những cái quan trọng thôi. Để mình kịp, cho mình nếu mà giảng cái này không, thực sự giảng của trường này không, 4-5 buổi chưa xong nữa. Trường là nó rất là chi ly. Thành ra quý vị có rảnh á, về quý vị hiểu kinh Lăng Nghiêm rồi vậy. Thì cái coi coi lại, mà chỉ nói những cái điểm quan trọng. Thì bắt đầu nằm ở chương 62, 63 nè. Thì bây giờ quý vị nhặt qua trường 63 nha. Ở giữa, một lần nữa, Đức Bà Sugel, tức là thị giả của Ngài hỏi, đâu là những con đường lạc khỏi cái thấy. Cái thấy này là cái ngọn tánh của quý vị đó. Ví dụ bây giờ nói không là giảng cái Lăng Nghiêm, tự nhiên quý vị cảm thấy là cái đó là cái chân thật để mình tu. Mặc dù mình không thể mường tượng, không thể chỉ ra, nhưng mà mình cũng có cảm giác rồi. Ly nhất thể tướng trùm khắp tất cả mọi cái, mà không phải cái nào là của nó, không phải thuộc nhân duyên mà có, không phải tự nhiên mà có, không thuộc hòa hợp, vân vân. Mình đã có khái niệm gì nó rồi, nhưng bắt đầu mình đã biết cách ngộ nhập của nó qua con đường Đại Thiếu Ấn rồi, đi cách là bây giờ. Nhưng mà khi mình đi như vậy đó, nó có những điều sai lầm, thì giờ ngài giải thích ra cho mình. Đâu là lạc khỏi cái thấy này tức là cái kiến tánh á, ngộ tánh rồi, thiền định là tu. Ngộ tánh rồi giờ mình tu, thì khi ngộ tánh có bao nhiêu cái lạc, cái ngộ tánh rồi mà ngộ tánh không trúng mà mình cho là trúng. Rồi cái vấn đề cái thiền định, thiền định đó là mình tu á, thì mình tưởng là mình chỉ là ngộ nhập nó rồi, nhưng mà mình sai thì nó có năm cách mình để thấy mình cái sai của mình và cái hạnh. Thì ngài chỉ cho mình ba cái phương diện này, thì thấy ba phương diện này quan trọng. Thì nghe đây, Sugel trước tiên về cái thấy thì có năm điểm. Sự lầm lạc về chính cái thấy, tức là cái kiến đạo đó, cái kiến tánh của mình á, chứ là cái thấy, cái bản tâm của mình á. Giờ tôi vô đại khái qua những hổm ra giảng giải, mặc dù mà không giảng giải hết như trong kinh Lăng Nghiêm này. Kinh Lăng Nghiêm này Phật giảng chừng 10 phần rồi, tôi chỉ giảng được 5 phần à, còn 5 phần nữa là chưa có giảng. Nhưng mà đại khái 5 phần đó nếu có gì hiểu thì mấy phần sau nó giống vậy thôi à, chứ nó không có gì khác hết trơn á. Dạ khái mình vừa qua cái 5 phần đó đi, thì vừa có người nào ở đây chẳng hạn mường tượng là cái tâm là như vậy đó. Bây giờ nương nó coi, nhưng mà nhiều khi cái mường tượng nó trật. Thành ra ở đây là ngài phân định là cái nhìn của mình nó lại là khi mình nhìn như thế nào mà gọi là trật, để cho mình thấy. Nếu mình có thì mình sửa lại. Sự làm lạc của chính cái thấy. Giờ nói về cái thấy á, tức là cái mà thấy được cái bản tâm của mình á, chân tâm của mình á, để mình nương là tu á, thì có 5 cái sai lầm. Ngay cái bản thể thấy sai, tức là sự lầm lạc thứ nhất về chính cái thấy. Sự lầm lạc về chỗ ở, do chỗ ở sai mà cái pháp đại thủ ấn, pháp mà ngộ tâm nó không thành nha. Cái chỗ ở quan trọng lắm, em phân tích là chỗ ở lý do tại sao mà bị kẹt. Sự lầm lạc về bè bạn, kết giao mà sai lầm một chút xíu là cái pháp nó hư. Rồi sự lầm lạc về phiền não, có những phiền não nào mình lầm tưởng là cái kia, để mình biết để mình trừ. Và sự lầm lạc về tính một chiều, tức là mình có cái sự chấp nhẹ nhẹ mà không thấy, chấp thiên kiến một chút mà mình không thấy. Thì khi mà nhìn cái tâm cái chân tâm thực sự là ly nhất thế tướng, không có một cái kiến chấp nào nó sinh khởi trở hết trơn á. Tất cả kiến chấp mình có đều là hư vọng phân biệt á, đó là cái nhìn của Đại Thủ Ấn ha, cái nhìn của cái Lăng Nghiêm là nó không chấp nhận cho mình có một cái kiến nhân giác tri nào hết á. Không có cái kiến nhân giác tri nào hết trơn mà đồng mà phải thấy cái rời khỏi kiến nhân giác tri mà có. Nó khó vậy đó. À, tại vì kiến nhân giác tri là danh tướng, dùng danh tướng của cái mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi và cái sự biết của óc để mà tạo thành những pháp để mình tâm mình sẽ dựa vào đó hoạt động. Mà nó phải rời hết những cái đó thì nó mới tương ứng với cái tâm của Kinh Lăng Nghiêm chỉ. Mà rời hết cái đó mà tương ứng với Kinh Lăng Nghiêm chỉ nên không có chữ để diễn tả. Thành ra nguyên hôm nay mình học là toàn là Phật phá, Phật thí dụ để mình khế nhập vô thôi, chứ thực sự không có cái chỗ cái chữ để diễn. Thành ra trong bây giờ có những người mà bây giờ tôi kêu cho theo Phật tôi diễn, nhưng mà như như Phật đã giải cho ngài này, mà giải hết ngài này cái này thì ngài năng lại chấp cái khác, rõ ràng vậy đó. Thành ra cái lầm lạc là vậy, mặc dù giải xong rồi đó, nhưng mà có những người vừa giải xong là ngộ liền, nhưng mà ngài năng vừa giải xong cái này là năng dính mắc cái khác liền. Thành ra Phật giải hoài giải hoài giải hoài, mà cả luôn quyển kinh này gần hơn là 3/4 quyển kinh là chỉ khó phá cái chấp của ngài năng thôi. Và bây giờ nè, và cái lầm lạc thứ nhất nè là sai lạc đối với sự ngộ tánh, tức là chính cái thấy á. Thứ nhất nè, cái thấy thông thường của pháp là xác định rằng tánh không thì vượt khỏi giới hạn, tức là tánh không không có cái gì để mà bám víu hết trơn á. Bây giờ người ta lạc như thế nào? Đây là lạc cái này là đa số các thầy thiền tông dạy ra giờ nè, dạy đây nè. Tôi coi cái này mình giật mình luôn nè. Vì nói là cái thông vượt khỏi giới hạn, ly tất cả các tướng, thành ra nhưng trong bối cảnh này, trong cái câu đó giờ tâm mình không có tướng tu không được. Các thiền giả bèn bèn dùng một cái tướng. Cái tướng này đó trong duy thức học nó nói là cái tướng này nó chưa khởi phân biệt. Tại vì nói là nếu mình căn mình duyên trần sanh ra một cái biết á, có khởi phân biệt là lạc liền. Tức là tâm lúc đó khởi phân biệt, tức là gì? Thấy đẹp, thấy xấu, thấy tốt, thấy thương, thấy mến, thì tấm tâm nó tạo nghiệp. Còn nếu mà tâm mình nhìn một cái nhìn gọi là trần trụi không có gì đó thì tâm không tạo nghiệp. Căn cứ vào cái đó nên họ lấy cái nhìn ngay hiện tại, tức là nhìn một cái pháp thấy thôi, thì ngay cái thấy đúng sắc na đó đó, thì cái thấy này nó nhiều người cho là cái chân, không có cái gì sai lầm hết, trong tổ này nó là lạc, không có trốn. Cái này là nhiều thầy chủ trương, tức là lấy cái hiện nghiệp ngay hiện tại, tức là nói là nếu tâm đó nó chỉ thêm cái tích tắc nữa là tâm nó suy nghĩ, thì lấy ngay chỗ đó thì mà trụ liền. Còn nếu mà để thêm một sát na nữa là phải ý thức nó sẽ nhảy ra, bắt đầu nó thấy xấu tốt, dài ngắn, vàng xanh gì, nó thấy tùm lum, nó phân biệt ra là pháo nó hư. Thành ra chỉ nhìn rồi ngay cái hiện tướng đó, thì nói là thấy được cái chân tướng của pháp. Tổ đó là sao nói sai. Cái này là nhiều lắm, rất là nhiều trường phái bị, mà đa số là những thiện của mấy anh thầy mà phương tiện đưa mình vào, nó vào trong đầu họ dạy cái này mà họ không phân tích. Thành ra mình nghĩ cái này là chân tâm. Phật nói là cái đó là tướng của hiện tại, tướng của tiền trần, nó hiện, nó xuất hiện trong hiện tại, không phải là chân tánh. Thành ra cái này nè, xác định rằng tánh không thì vượt khỏi giới hạn, nhưng mà tại vì vượt khỏi giới hạn nó không có cái chỗ nào để vào. Thành ra nhưng trong bối cảnh này, thiền giả của tâm yếu, tức là một số người tu vào thiền tông á, chấp nhận rằng tánh không là một hiện thực trực tiếp. Hiện thực trực tiếp là gì? Là một cái gì nữa, nó hiện ra mà chưa kịp suy nghĩ. Thành ra trong kinh điển á, mấy thầy á, nhiều thầy mà giảng thức học nói á, nó nói thí dụ cho con mắt mình, hay là lỗ tai mình, hay là cái lưỡi mình á, mắt mình khi thấy vật á, nó gọi là hiện tượng, thấy liền mà, gọi là thấy, mắt mình thấy một cái pháp thì là hiện tượng. Rồi cái tâm của mình á, nó chấp vào hiện tượng, nó chấp vào cái hiện tượng đó, nó mới suy tính phân biệt này cái kia, thì nó thành ra cái này thì giảng rồi, tôi nhắc lại thôi, nó mới đưa ra cái tỷ lượng, nó so sánh cái này nó cao đối với cái cũ, nó cao, nó thấy nó đẹp, và một cái nó phi lượng, tức là nó đánh giá trật, tức là có cái ý thức nó mới dùng cái hiện lượng này nè, nó mới phân biệt, nó thành ra một cái tài liệu của nó. Thường thường mấy tổ thiền á chấp nhận cho cái gì hiện lượng, tại vì hiện lượng nó chưa ghi nghiệp. Nhưng mà quý vị mà đi vào cái này, nó suy nghĩ là có đẹp, có xấu, có cao, có thấp, là có màu xanh, màu đỏ, là bắt đầu phân biệt á, nó là tỷ lượng so sánh. Ha, thì so sánh nó có sự thánh trúng, so sánh trúng thì không có nói, thì so sánh sai nó gọi là phi lượng. So sánh sai là phải đánh theo cái thiên cấp của mình, so sánh thần nghiệp của mình, phi lượng. Thì hai cái đó, dầu trúng dầu sai đều tạo nghiệp hết trơn á. Vậy trong cái tâm thức nó tạo thành tướng, tâm thức làm tướng, thì tướng này nó mới quy tập vào thức lại ra, nó để làm tài liệu cho nó. Thành ra tất cả là khi mà ý thức mình bắt đầu hoạt động á, là đều tạo nghiệp hết. Thành thử ra nhiều tổ thì khi họ nhìn chỗ này, họ nói là vậy là bây giờ mình muốn ngọn nhập vào đất kia, là mình lấy được cái hiện thực thực sự, nó là một cái thực tế thực sự, tức là nói bằng cái nhìn trực tiếp, tức là nhìn chỉ thấy cái đó thôi, không có phân biệt. Thì ông tổ nói ra, nói là cái này là một cái phương tiện đầu tiên của những người tu thiền, tổ chỉ chứ không phải là cái này là con đường trúng. Ngài chỉ nói vậy thôi. Cái này họ nói nè, cái này là cho mấy người tu thiền thì nghe thích lắm, dân tịnh độ thì nghe cho giao duyên. Từ từ mình sẽ giảng ở tịnh độ trong cái chương Đại Thế Chí Viên Thông chương. Trong bối cảnh này, thiền giả tâm yếu chấp nhận rằng tánh không là một hiện thực trực tiếp, tức là cho cái hiện thực trực tiếp đó là không có phân biệt, đó là tánh không. Lấy cái sự không phân biệt của tâm mà cho là tánh không thì tổ nói đó là cái nhìn sai lạc của cái bản thể của tâm. Bản thể của tâm khi có tướng nào, dọc cái tướng nó chưa phân biệt đi nữa thì nó vẫn là cái tướng. Nhưng mà nói là tại vì căn duyên trần mới thấy cái đó, mà đã mình phá rồi, cái gì mà duyên vào trần cho nó là nó ly nhân duyên mà. Thế cái gì mà duyên mà có nó, dầu ngay hiện tại đi nữa thì cái đó cũng là vọng. Cái đó nó chỉ có cái là nó làm cho mình phá được cái tâm phân biệt thôi. Nó là một cái phương tiện đầu tiên, tại vì người ta phân biệt rất là nhiều mà tạo nghiệp, chứ nó đó không phải là chánh. Thành ra nó cho cái không là cái hiện tượng trực tiếp á, là không có trúng, là cái lầm lạc thứ nhất. Và cái nào mà vì lý do tại sao, nhưng mà cái đó là không phải mà Phật nói là không nên tập như vậy. Tại vì chính ra là cái như mới vừa học bữa hổm đó, là cái trạng thái cái tập định của đại thủ ấn nó vẫn lấy cái pháp đó lập mà. Không phải tập như vậy, nhưng mà đừng cho cái đó là cái rút ráo tối hậu. Cái đó là cái phương tiện để đưa từ từ về thôi, nếu mình học từ từ cái bản thể cái pháp mà ngộ tâm nó không có pháp. Mà thành ra cái tổ đưa từ từ cho mình về, nhưng mà mình cho cái đó là có nhiều ông thầy tu thiền chỉ có ngày nhìn cái gì thôi à. Cho nó rút ráo luôn, cái đó là cuối cùng là con đường nhà rút ráo đạt luôn thì hoàn toàn là sai lầm. Nó là một phương tiện từ từ đưa mình vào cái chân tâm, mà tại vì đầu tiên cái thằng phân biệt đó, nó làm mình hại nhiều lắm. Thằng đầu tiên cắt đứt cái tướng phân biệt của nó trước là cái chuyện quan trọng, rồi từ từ mới phá cái hiện tướng này. Thành ra nó nói rằng tánh không là một hiện thực trực tiếp á, thì không có trốn, nhưng mà khi con hoàn thành sự chứng ngộ thực sự và tối hậu, tức là khi nào mà mình vô thực sự chân tâm á, thì hai cái này tánh không và kiên nghiệm cái hiện thực là không thể phân chia. Lúc đó sẽ thầm nhận được rằng là cái mình tập lúc đầu bản thể của nó hoàn toàn không có thật, tự động nó hòa hợp đến không hay nào không hay. Nhưng mà nếu nó là một cái gì mà một cái pháp gì mà nó là hiện tại mà nó là đến không là nó sai. Bây giờ đọc cái câu trong trọng cái bộ nói đó, nhưng nếu con không chứng ngộ bây giờ cái thấy thông thường, tức là thấy cái hiện thực đó, hay nó là một cái thấy giả định không có trúng. Nó có thấy do cái căn duyên đặng sanh ra thì nó là một cái giả định, không giải quyết được cái hiện thực không có trúng. Chỉ có trúng là khi nào là mình dùng cái đó là phương từ để ngộ nhập thì trúng. Nhưng mà mình cho đó là cái này là dứt khoát là nó đánh xong, vì lúc đó tâm mình không phân biệt mà cho đánh xong, thì Phật nói là nó hoàn toàn là trên căn bản là nó hư vọng, là nó bằng cái giả định không thật. Thành ra Phật giải thích mình những cái sai lầm, những cái thấy sai mà mình cho là thấy trúng trong con đường tu thiền đốn ngộ đó. Đây là cái sai lầm thứ nhất. Đây là sự lầm lạc căn bản của cái thấy. Cái là cái tâm của mình đó, cái tâm vô tướng của mình đó. Khi con không tin vào cái thấy thực tại, hiện thực, mà xem một cái thấy thuộc về danh cú giả định như là tối hậu, con sẽ có những nhận xét như sau. Nếu mà mình lầm chắc cái hồi nãy mình nói đó, đó là cái thấy mà thằng ý thức nó chưa gán vào để mà nó phân biệt đó, thì mình sẽ bị như, thì lúc đó đó, thì mình tự nhiên tâm mình nó sẽ có những nhận xét như thế này. Mọi sự là vượt khỏi điểm quy chiếu, vô tạo tác và thoát ngoài mọi đối cực. Lúc mà mình thấy cái gì đó là tâm không phân biệt, mình tưởng rằng nó không có cái tướng đối đãi. Tại gian chàng mình nhìn một chán mình thấy màu xanh màu đỏ thì có tướng đối đãi vậy. Mà nhìn hiện thực cái tâm, cái ý thức mình nó chưa gá vào nên cái xanh đỏ nó chưa xuất hiện. Hay là mình chưa thấy nó đẹp, nó xấu, thì ý thức nó chưa gá vào nó phân biệt nên không thấy cái đó. Nên tự nhiên mình tưởng mình đi vào được cái tánh là bây giờ nó vượt ngoài cái sự đối đãi, thoát ngoài mọi đối cực. Không có tạo tác được cái sự dài, sự ngắn vậy, tâm mình không có tạo tác nữa. Mình tưởng là mình đạt được cái đó. Thường thường bị đa số và nhiều khi người ta cứ lấy cái này làm pháp hoài, thực sự bị dính vì cái tư tưởng này nè. Mình nhìn ý thức chưa phân biệt thì tự nhiên nó có những quan niệm này phát sanh. Tôi cho rằng mà trong kinh mình nói là cái bản tánh hồi nào bản thể là vô tự tác, vô sanh, vô diệt, vân vân vô phân biệt, tự nhiên mấy cái này nó sanh ra. Vô phân biệt là không có tướng đối đãi, trong này nó gọi là thoát ngoài mọi đối cực. Tướng này tướng kia đối nhau. Thành ra đó là lúc đó mình tự nhiên mình sanh ra được cái tâm là mình thấy hiện tượng này nó có những đặc tính đó. Thành ra nó nói là sai. Cái sai lầm này là sai lầm nó hơi di tế, vì thấy nó gần gần giống cái tánh không. Hiện tướng này hoàn toàn là không phải là cái thấy của mình thật sự, cái thấy chân tâm thật sự. Nó là một sự giả định hoàn toàn do vọng thức phân biệt mà ra, nhưng mà nó có cái tánh giống như thằng kia. Thành ra mình làm chấp cho nó thì mình vẫn thấy lúc nào nó cũng là vô tạo tác, nó cũng làm như phân biệt, nên mình cho là kia là nó sai lầm. Cái nhận thức nó sai, do đó mình tu cái này nó không có vào được chánh thống. Đó là một. Thì nếu mình cư xử theo lối đó thì sẽ lẫn lộn thiện hạnh và tà hạnh. Lúc đó một cái pháp nó thật sự nó hiện ra, nó có đặc tánh thiện và ác của nó đàng hoàng. Nhưng mà lúc đó mình thấy hoàn toàn là không thấy một cái tánh thiện tánh ác, cái tâm mình sẽ đi vào trạng thái rồi gọi là bất chấp về cái hạnh nghiệp nữa. Cái tướng này nó vẫn là tướng nha. Mình dính vào cái tướng di tế mà nó làm cho mình cái tâm mình không còn nhớ tới hạnh nghiệp thiện ác. Bởi Phật nói là khi mình vô được cái chân tâm thật kỳ thanh tịnh thì một việc làm giàu cứ là nhỏ nhặt như trần về thiện hạnh vẫn không bỏ. Mà người này nếu mà tập lấy, tại vì nó có hiện tướng, mà nghe hiện tướng này mà không thấy được cái bản tánh thật sự của cái hiện tướng này thiện hay ác, thành ra cuối cùng là sẽ tanh ra tâm phóng vật mà không cũng như là không để ý đến vấn đề thiện hạnh nữa. Nó bị cái lỗi nha. anh nào tu thiền á, anh nào tu thiền thực sự mà tu giai đoạn này mới thấy là ngày liên quan nó đúng. Lúc đó họ phá đủ thứ, có nhiều người phá luôn cả cảnh địa ngục không có luôn. Tại vì sao? Tại mình vẫn còn có tướng giả định, cái tướng giả định nó bản tánh của nó vẫn có tánh chứ không phải là không. Chẳng hạn như cái vị ngọt thì nó phải ngọt, vị chua nó phải chua, cho nên mình tại mình chưa phân biệt thôi. Thành là nói nó không tánh nó không được. Bây giờ nó tánh ác là mình nói không tánh là đương nhiên mình có thể mình làm nó, mình đâu có bị trở ngại bởi nó. Đó, thành thử ra nói là khi mà nó tướng giả định rồi mình không thấy rõ, nó chỉ là cái phương tiện, nó giống giống như cái vô phân biệt thôi, để mình dùng cái đó từ từ để mình hiểu được cái sự vô phân biệt mà mình cho nó là một thực thể tánh không. Mà thật ra mà thực sự nó không phải tánh không vì nó vẫn còn có tướng, tướng ngày hiện tại nó có rồi là tướng giả định. Mà nó là thực tại tánh không thì lúc đó cái tâm mình nó sẽ không chấp theo cái tánh nữa. Thì cái vật này nó là thiện là ác mình sẽ chết. Cái hàng như cái vật này con dao đi, bản tánh là nó bén. Nó nếu mà cho tánh không mà chặt cho mình thì nó đổ máu à. Nó vẫn có cái bản tánh của nó, tại vì nó là hiện tướng rồi, nó là cái hư vọng này hiện ra rồi. Thành ra đầu tiên á mình nhìn vô thì nó giống thịt, sẽ có nhận xét là cái này là vô tự tánh, vô không có cái sự đối đãi. Giống như là cái tâm hồi nào tới giờ của mình, nhưng mà bị cái lỗi là nó ngay đó là hiện tướng do căn trần phát sanh ra, mặc dầu là nó trong một sắc na mà thằng ý thức chưa bám víu vào thôi. Cái này là thấy nhiều thiền sư bị lắm, mấy thiền sư thực sự phương tiện, có nhiều thiền sư phương tiện đem cái này dẫn vô từ từ, còn có nhiều phương sư cho cái này là rốt ráo cuối cùng cứ tập hoài, cứ nhìn thức cái ngay cái hiện tại, cứ bắt tử nhìn cái hiện tại. Mọi cái đó là thực sự á, cái gì bởi vì nhìn thấy đều là giả hết á. Tại vì nó là khi căn dư căn nó phát sanh ra là nó không có thật. Người ta dùng cái này để bị phá cái tâm phân biệt tâm thôi. Nhưng mình lại cuối cùng mình thấy cái này nó giống giống như cái là tại vì nhìn ngay hiện tướng cái phân biệt chưa phát sanh nên cho nó giống như cái tâm, nó là cái thấy, cho nó là cái thấy trọn vẹn. Mà từ cái thấy trọn vẹn mới ngay cái vật mà cho nó là không có tánh luôn, tại nó tánh không. Mà mình đã thấy vật mà cho nó không tánh thì đi ngược hết tất cả những hệ thống nhân quả. Đã có thấy vật là phải thuộc về hệ thống nhân quả, mà ngược hệ thống nhân quả, mà vô cái thống nhân quả lúc đó không biết ác biết thiện để làm. Thì cuối cùng nó sẽ dính mắc. Thì nó này nó cư xử cách đó làm lấn động thiện hạnh và tà hạnh. Con xuất đĩa như sao? Thì lúc đó mà tự nhiên mình sẽ phát ra cái kiến, cái tâm mình sinh ra tà kiến. Không có tốt có xấu, không có phước đức gì từ những hành động đức hạnh. Cái này là nhiều ông tu thiền nói lắm. Tất cả tâm sinh không có gì nữa là chết á. Tại vì dính mắc cái này nè, tại vì nó có tướng nó có tánh mà không thấy, nó chỉ giống giống thôi. Không có tai hại gì từ tà hạnh. Mọi thứ vốn giải thoát ra bình đẳng. Nó hơi giống giống rồi, nó giống vô phân biệt thôi. Nhưng mà quên rằng là cái này là do nghiệp thức mình thấy nó. Thấy không? Nghiệp thức mình thấy cái tướng đó, nhưng mà lúc đó ý thức chưa phát sanh ra. Có gì hiểu đâu này không? Có gì tôi đề nghị là nếu gì sao cái này thì kiếm mua quyển sách này coi. Là tôi không có thời giờ giảng hết, nhưng mà mình giảng những cái điểm chánh. Như thế con vẫn là một người bình thường. Thấy như vậy rồi đó thì vẫn là người bình thường thôi, chưa có chấp hộ gì hết đó. Nhưng mà lại bị một cái lỗi nữa, là cái lỗi là lúc đó chấp không chấp nhân quả nữa. Đây gọi là cái thấy ma quái truyền bá hắc đạo. Cái thấy sai lầm là cả liên quan sanh nó, đây là một cái thấy ma quái truyền bá hắc đạo, tức là nó làm phá hư luôn cái thiện hạnh của mình. Nó giờ nó gốc rễ của mọi đường lối sai lầm của cái thấy. Giờ cái sai lầm thứ hai, nếu con muốn không lạc vào lối này, cốt yếu là hành động tương ưng với cái thấy bất nhị. Phải có cái hành động tương xứng, tức là hành động nào cũng phải là cái thiện. Tất cả cái tăng thông của mình là vô tướng, tức là nhưng mà nó hoàn toàn khi mà nó hiển ra là toàn tất cả lời lạc chúng sanh hết đó. Thành ra cái hành động á, một hành giả mà của cái thấy bất nhị, tức là của cái kiến tánh đó, là hành động của vị Bồ Tát, chứ không phải là hành động phóng túng bất chấp nhân quả, là không phải. Tại cái tánh mình thanh tịnh, không có cái tướng ác gọi là ác quân tập vô. Thành ra ta nói trong cái thanh tịnh, bởi vì người nào mà vô cái sơ thiền thôi, tức là nó vẫn còn những một số cái phiền não chủng tử đó, mà thấy sắc tướng nó đã phóng hào quang, nó đẹp rồi, nó thanh tịnh rồi, nó không có cái ác, không có thấy một cái gì mà ác hết, đừng không gì chữ Phật. Thì cốt yếu là hành động á, chứ mình tập cái thấy đó là luôn luôn là hành động mà phải tương ưng như cái thấy bất nhị. Mà hành động tương cái thấy bất nhị biết gì không? Nằm ở đâu không? Nó nằm trong giới đó. Bởi sau này tiệm tu đó, qua chừng tiệm tu á, Phật nói rõ ràng là người nào mà nghe cái thấy bất nhị này mà chưa ngộ nhập, nào muốn tu á là phải giữ giới. Cái giới là hành động là thân khẩu ý, mà hành động này nó mới tương ứng với cái kia, thì mà tương ứng với thấy bất nhị thì cái thấy bất nhị mới phát sanh được, còn không tương ứng á là còn sanh vọng không à. Đó là hành động của mình đó, nếu mình chưa biết kia hành động trong này nó tương ứng với cái thấy bất nhị, đó là hành động của cái Bồ Tát, thiện hạnh của chi Bồ Tát. Sự thông tỏ tự nhiên trong thực tại, không lìa cái hạnh, đặt căn bản trên nhân quả sâu xa. Tất cả những cái hạnh này đó giống hệt như là hạnh thế gian vậy đó, đều căn cứ vào nhân quả hết. Tức là cái cạnh thiện thì quả thiện, ác thì quả ác. Hồi nãy mình nói trong cái chương tùng tột cái thấy đó, cái thấy rời tất cả nhân duyên, nhớ không? Cái thấy rời nhân duyên tức là cái thấy rốt ráo không cần nhân duyên. Nhưng mà muốn kiểm soát cái thấy có trúng hay không đó, là phải nhờ nhân duyên mà thấy có trúng, cái thấy có trúng hay không. Bởi vì nếu mà nhân duyên không tương ứng với cái thấy, tức là vọng rồi là bậy rồi. Rời tất cả nhân duyên mà một làm hành động nào nó dính sát với nhân duyên không khác cái nào hết trơn. Thấy không? Nếu mình tương ứng nhân duyên thì tương nhiên là cái thấy mình nó sai lầm, nó chấp vô nó sẽ sanh ra tất cả những cảm tưởng sai biệt khác. Còn tương ứng nhân duyên thì càng lúc càng làm cái thấy nó viên mãn. Tương ứng nhân duyên là gì? Tương ứng với tất cả những hành động mà Phật dạy, chẳng hạn như là lục độ, vạn hạnh vân 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 vậy đó, Bồ Tát giới vân vân vậy đó, là tương ứng với cái thấy thật sự. Bây giờ hiểu không? Thành ra bây giờ hiểu cái này rồi đó, bây giờ mới hiểu rằng là tánh không hồi nào giờ tánh không và tánh chiếu là nó là hai mặt. Cũng như thành ra kinh bắt đầu qua tới kinh Bát Nhã Tinh Tinh thì nói sắc tức thì không, không tức thì sắc á. Nó là hai mặt, mình như hai mặt nó tương ứng với nhau. Cái không là thanh tịnh, không là không bao giờ hiện ra cái sắc mà bất tịnh được hết rồi. Tức là cái không gọi là viên mãn, vậy làm độ lợi lạc chúng sanh, không bao giờ hiện ra một hành động nào mà làm chúng sanh mà khốn đốn được hết trơn. Thành ra nó nói nếu con muốn đi đạt cái này thì cốt yếu mà phải tập, vừa tập tánh máy mà mình vừa phải có lấy có một cái gì cái nào đó để mà con làm cái đường lối cư xử của hành động của mình, thì nghe cái này nó bổ sung nha. Còn nếu mà mình làm cái gì nghịch một cái là cái thấy mình nó sẽ theo cái đó nó chuyển vào con đường nhìn trạch. Thành ra ngài nói nè, nếu con không muốn lạc vào cái lối này, cái lối hồi nãy đó, tức là bất chấp vào hành động thiện ác gì, chỉ nhìn lộn cái này thôi, thì hành động phải tương ứng với cái thấy bất nhị. Hành động này nó thường thường nó nằm trong Bồ Tát giới, tất cả cái thấy này để đưa vào thành Phật, nên không lấy thanh văn làm cơ sở, nó phải lấy trường trong Bồ Tát giới và lục độ vận hạnh của Bồ Tát đạo. Sự thông tỏ tự nhiên trong thực tại không lìa khỏi hạnh, đặt trên bản thân nhân quả sâu xa là cái giải thích. Rồi bây giờ cái lầm lạc thứ hai và cái thấy nè, là lầm lạc về chỗ ở. Đã có cái thấy viên mãn rồi, cũng như mình nghe nói ngộ được cái kia rồi, mà lầm lạc chỗ ở không là cái thấy nó mất. Thì đó là nếu cái thấy đã phát sinh rồi, như khế nhập rồi, là bắt đầu phải tìm chỗ ở thích hợp để phát triển cái thấy đó. Thì nó nói lầm lạc cái chỗ ở này, thông thường có dạy rằng để hoàn thành sự chứng ngộ tối hậu về cái thấy, tức là mình đã kiến rồi, như ngài Tục Lợi Ba Năng đã kiến rồi đó, là Phật kêu rồi đi vô trong chỗ nào đó, ở tu một thời gian để kiến nó càng ngày kiên cứu viên mãn, không ai phá được hả mới ra. Nếu mà ra rồi một cái là nó phá liền. Có kiến rồi nhưng mà cái kiến đó gặp cảnh là nó động. Hồi nào thì mình chắc. Thành ra nói là lầm lạc chỗ ở nè, thông thường có dạy rằng để bắt đầu chứng ngộ tối hậu cái thấy, người nào có một chứng ngộ tạm thời về cái thấy, tức là cảm thấy mình ngộ được rồi đó, tạm mình ngộ rồi đó, thì phải đến một nơi hẻo lánh. Một nghe hẻo lánh, và mình tập thì cái ly tướng mình càng ngày càng rõ ràng. Một thứ hai rộng thoáng, cái tâm ở chỗ chật hẹp vậy nè, cái tâm nó nói là cũng như cái tâm nó không được vô biên được. Cái tâm mình đầu tiên con mắt mình nhìn nó vẫn lấy cái sự vô biên là mấy cơ sở. Thành ra nhiều khi mấy người mà ngộ tâm rồi cũng cứ ngồi nhìn bầu trời, mà vì bầu trời làm có gì vô biên, cái tâm họ thả lỏng bầu trời nè, tâm họ tràn khắp không gian, là chỗ nào cái tâm họ tập họ thấy được cái tướng của tâm, từ từ họ giàu được cái tướng là trùm khắp của cái tâm. Thành thứ nhất là điều kiện đó là chỗ đó hẻo lánh rộng thoáng, như là một chỗ ẩn cư trên núi hay nghĩa địa thì không ai tới, thành nó hẻo lánh. À, đó là rộng thoáng, tức là trên núi, để nhìn một cái tầm mắt sạch và xa. Bên như Thiền Tông ở bên Nhiệt Bổn, nó cảnh trên núi hay là cảnh dưới biển, nó nhìn ra một bãi biển cát rộng thênh thang vậy nè, để cái tâm nó đi không có một cái tướng nào có thể chặn ra được, không có giới hạn bởi tướng. Con có thể sở hữu tạm thời cái thấy, nhưng để duy trì nó con phải ở trong thất như vậy đó, trên núi. Một chỗ ở xấu thật ra có thể làm cho cái thấy của con bị lầm lạc. Thì mình coi cái tướng của cái tâm là bản thể nó thanh tịnh, nên cái chỗ đó phải thanh tịnh là một. Thứ hai, tâm nó ly tướng, cái chỗ đó mới mình ở đó phải tạm thời nó không có những cái tướng xảy ra, để cho mình không dính mắc trước ấy hả, để mình tập cho thành. Thứ hai, tâm đó là trùm khắp, không có chỗ nào cản trở nó, cái tâm vô biên, thì cảm đó nó phải là thênh thang rộng rãi, để cái thấy của nó hòa hợp cách tự nhiên mà mình không bị chướng ngại trong giờ đoạn đầu. Đã có cái thấy rồi thì chỗ này có thể lầm, nếu cái thấy nó trở thành lầm khi mà mình chọn một cái chỗ ở không thích hợp. Nếu con muốn tránh lỗi lầm lạc này, hãy hộ trì cái thấy tạm thời của con ở những nơi ẩn cư núi non. Chà, cái này chắc không xong rồi. Nhưng mà nó hộ trì, thật sự mình tìm được nhiều cái thích hợp hơn thì nó tốt phải không? Đương nhiên là có một người không có thể tìm được đầy đủ những cái đó. Nhưng mà luôn luôn mình cảnh giác. Cái hạn như mình thấy mình nhìn vô một cái gì mà cảm thấy nó hạn hẹp, làm cái tâm mình nó bó rồi, thì mình biết là cái này nó sai, để mình rới rộng ra gì đại khái vậy thôi. Nhưng mình tìm được những cái địa chỗ ở mà nó trợ cho mình bao nhiêu cái yếu tố trợ mình thì rất là tốt. Thứ ba, những lầm lạc về bạn bè. Nói cái này riết là chắc có gì bỏ bạn hết trơn quá. Cái này là thiện tri thức á, tầng cần đó. Mình ở với những người mà khái trái với tri kiến của mình, trái với cái lối sống của mình á, là từ từ nó phá cái tâm của mình. Thấy không? Đó là cái vậy đó. Thông thường có dạy rằng người nào tạm thời có cái thấy phải ở với những người bạn đồng tu hòa hợp với pháp và không gây ra phiền não, tức là thiện tri thức á. Giữ sự liên lạc với bạn xấu không có thể tránh được bị ảnh hưởng bởi đường lối xấu của họ, đó là gốc rễ của lầm lạc. Vì nó dẫn con vào sự theo đuổi các mục đích của đời này, ngăn cản con hụt đi cái thấy và tăng phiền não. Cái này rất khó à nha. Cái này chỉ có mấy thầy làm được thôi, nhưng mà mình biết, nhưng mà để mình biết thôi. Thành ra nhiều khi mấy vị đạo hữu có cái tâm hay tu á, thì mình phải luôn luôn gặp nhau bằng thảo lao, đương nhiên rồi gia đình mình phải chịu thôi. Thì khi mình có một cái có ác tri thức hay là những người không đồng tâm trí mình, thì vẫn có những tri thức xung quanh để họ phân tấn mình hoài. Thành ra lý do tại sao phải cùng nhau một chúng, ví dụ như cùng thọ Bồ Tát giới để cùng nhau một chúng, sống cùng một quan niệm là Bồ Tát hạnh đại khái vậy đó, hay là cùng nhau một tông, không chờ thực hiện qua cùng một thiền tông hay là cùng Tịnh Độ tông để mà tu chung nhau, nó nâng đỡ nhau. Cái ngày như mà thiền tông với một Tịnh Độ tông đụng nhau là nó phát lửa đó, thì nó nâng đỡ nhau cái đó. Nhưng mà thực sự con đường tu hành nó quan trọng với cái đó đó. Ví dụ như nói bài nói này mà cái tâm mình nắm giáo lý không vững, đường lối tu hành không vững, thì đương nhiên mình bị la chuyển. Hay mà trong con đường tu hành Phật nói là một cái niệm nghi sinh ra là pháp nó không tiến. Nghi sinh ra không tiến tại vì nghi nó là trăm năm ngủ ám cái phá năng lực thiền định. Thành ra cái này đó là bạn bè là phải chọn. Đại khái quý vị tương thiện đốn ngộ là bạn bè phải có cái thấy giống quý vị đó. Là có ly tướng này kia, đại khái vân 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 vậy đó. Thì mấy người này là chính là họ mấy cùng sống với hình thiện tri thức như vậy đó. À, thì nó sẽ hộ trì cho cái ngộ tánh của mình. Nếu còn muốn tránh lỗi lầm này, hãy cắt đứt sự ràng buộc với bạn bè không cần thiết và ở yên nơi cô tịch. Cái này là tự xét lấy mà giải quyết. Nhưng mà đừng có quá khích rồi đâm ra làm xáo trộn đời sống khác. Thực sự cái lối đạo Phật nó hay, cái gì mà đi con đường Bồ Tát đạo nó thấy nó tuyệt vời. Nó không bao giờ nó diệt hay nó phá một cái gì mà nó chuyển cái lối nhìn mình lại. Chẳng hạn như bây giờ mình nhìn người đó là sân hận với là nghĩa là kẻ thù của mình, nhưng mà cái lối Bồ Tát đạo là nhìn lại người đó thành người ơn. Cái lối Bồ Tát đạo nó hay, nó không nhìn người đó là kẻ thù, mà nó không dùng cái pháp nào để nó đè cho người đó hay là trấn áp hay là xa lánh người đó hết trơn á, mà nó nhìn người đó kẻ thù với tính cách là người chính nhờ kẻ thù này mà tôi thấy được cái sự đau khổ ở thế gian, nhờ đó tôi phát đạo tâm, tôi rất là cảm ơn người đó. Nó nhìn nó phải chuyển cái nhìn. Cái lối Bồ Tát đạo là nó vào thế gian mà nó không bị gian động là lý do tại sao, là nó chuyển được cái lối nhìn của nó. Cái thế gian cũng như là cái tượng Phật thôi à. Mình nhìn thế này thì thấy được cánh diện Phật, mà nhìn thế này là thấy bên hông. Thì mình nhìn thế này là thấy sau lưng. Thành ra mình bây giờ mình nhìn ở này mà mình thấy không thích thì mình nhìn sau lưng. Mình nhìn nhiều khía cạnh đó, thì có một khía cạnh để mình chuyển, mà lấy khía cạnh đó làm đời sống của mình. Chuyển pháp thế gian là gì đó. Thành người thế gian mà ai chọc trận đó là càng mừng. Chính người này làm tăng trưởng đạo tâm của tôi, mà chính người này làm cho tôi thấy được cái sự nhẫn nhục. Tôi hành được hạnh nhẫn nhục. Tôi hành được cái nhẫn nhục ba la mật mà trong kinh điển đó là cái hạnh mà khiến cho tôi có thể vượt bao nhiêu a tỳ kiếp tôi mà thành Phật. Nếu không có người chọc giận tôi nhẫn nhục ba mật không thể nào thành tựu. Ví dụ vậy, mình nhìn như đó, mình chuyển từ từ mà rất nhiều cách chuyển, đó là một cái lối thôi. Cái lối dùng cái nhìn để chuyển, rồi trong cái dùng cái pháp để chuyển, nhiều lắm, nhiều kỹ thuật lắm. Tại con đường Bồ Tát đạo là không sợ cái gì hết trơn, không sợ nghịch cảnh, không sợ quan gia, không sợ gì hết trơn. Tại nó vô trong là nó dẫn cái thế gian là một sự cộng sinh với nhau, chính người nào cũng giúp đỡ lẫn nhau hết trơn. Mình nhìn một khía cạnh nào đó thì cái người ta phá mình, nhưng mà nhìn một khía cạnh nào đó người đó cỡ thành ra một khía cạnh cộng sinh, chính nhờ người đó mà mình được phát sanh những sự lợi lạc đó. Cái lối đó thì quý vị học Bồ Tát đạo từ từ, người ta sẽ dạy quý vị cái cách nhìn mà quý vị đổi được cái đó đó. Thành ra ở đây nếu mà mình tìm được giống như là liên hoa sanh, cắt được hết cái chuyện đó thì nhưng mà mình làm cái này thì nếu mà trong thế gian á mình làm nhiều khi bị sốc á, chính gia đình mình, ba má mình nó không ai tìm ý thức, tôi né tránh hết à. Thành ra mình phải làm trong một cái khả năng nào đó. Tại vì trên con đường, cái là câu đầu ngài nói là cái thấy rồi thì hành động mình nó phải tùy thuận với cái thấy bất nhị, tức là không rời tâm đại bi. Thành ra khi mình làm một chúng sanh nào đau khổ, tức là không có tùy thuận được rồi. Thành ra lúc đó mới dùng cái pháp, cũng cái pháp của Bồ Tát đạo. Cái pháp nó nằm trong Bồ Tát giới và pháp trong Bồ Tát đạo, chuyển hóa tất cả cái lối nhìn theo con đường thanh tịnh tri kiến, tức là nhìn theo một mặt khác. Bây giờ hồi xưa mấy em tự tôi hỏi cách nào tôi cũng giải quyết được hết trơn á. Tại vì mình không, tôi mà không phải là mình giải quyết bằng cách mình dùng pháp đối trị, tôi chỉ chuyển mà. Bởi đạo Phật bên bên đại thừa nó hay là nó chuyển tạp, nó chuyển pháp chứ nó không có diệt pháp nha.
cái pháp là cho tâm sanh, cũng như mình nói là cái thấy là vọng nhưng mà không có phá cái thấy, tại vì cái nào cũng là cái thấy. Phật nói mà cái nào cũng là cái thấy mà cái nào cũng không phải là cái thấy nên không thể phá được. Phá được là không có thấy luôn, bởi cái nào cũng là cái thấy mà cái nào cũng không là cái thấy nên không chỉ được thôi. Mà nếu mình phá là nó mất rồi. Thành ra cái quan trọng là mình chuyển. Mà chuyển á thì mới sau này nó mới thành ra tinh thần là mình vào tất cả các pháp mà không vướng pháp. Rồi nhờ anh chuyển. Còn mình sợ pháp mình chạy là luôn luôn có pháp để được mình, có pháp để mình né. Còn mình thấy nó không chướng ngại tôi là như không có, mình chuyển thì mình chuyển được hết. Cái nhìn Bồ Tát đạo là nó nhìn viên dung thì nó thấy bản sắc tự tánh là không, nên nhìn phương diện nào, nhiều cái ác thật sự nó không có ác, mình nhìn một phương diện khác thì tự nhiên nó là một cái gì tiện. Thì quý vị cái này đó thì mình thành người nào là phải tự suy ngẫm để mà tìm lối sống của mình mà suy ngẫm được. Hỏi thầy. À, vậy con bị cái đó thì giải quyết sao thì giải cho. Chứ đừng là quá khích đó, rồi đâm ra nói cho học Phật pháp vô thấy lợi lạc thì thôi mà sao đủ chịu xảy ra tới này á. Nói thừa. Thứ tư, bây giờ cái thấy mà bị thì não làm lầm lạc nè. Người nào tạm thời có cái thấy, tức là mình vừa mới bị ngộ thôi, vừa được đốn ngộ thôi, mà chưa thể hoàn toàn vượt ra các phiền não, thì người ấy có thể dấn thân vào các phiền não vì một số hoàn cảnh bên ngoài. Trong sự dấn thân này, dầu chỉ trong một niệm, nghiệp đã được phát sản sanh. Nếu sự dấn thân kéo dài một thời gian, con mắc phải nghiệp xấu theo chiều hướng năm độc, sanh ra nghiệp xấu trong mỗi cái của sáu thức. Đời này hay mai sau con sẽ gặt quả, bởi thế con phải tức thời chánh niệm, không màng đến phiền não nào mà mình cảm thấy và buông lỏng sự chú tâm. Thì bây giờ biết cách chuyển thì bây giờ chuyển, còn không chuyển á thì cái lối mà ông thầy ông nói đó, nhìn lấy cái nó đưa lên nhìn mà đừng thêm thắt gì, nó sẽ biến mất vậy đó. Đừng có theo đuổi nó, đừng có phán xét nó, đừng có bám víu nó, đừng phán đoán nó, thì cái đó từ từ nó tan đi. Mấy pháp môn tịnh độ thì tôi nói ví dụ như giận quá từ sao tôi nói giận cứ đem lại trước mặt nhìn cho nó, rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật để nó hòa vào trong nó, chứ đừng có đè nó. Người ta nói bây giờ Phật, như Phật niệm hay Phật đè nó xuống, càng đè nó càng sân. Cứ niệm chồng vô nó, hòa vô nó như sữa hòa với nước vậy đó, nó tan là không hay. Mà cái tâm mình rất là mát mẻ, không có diệt, nó là cái tâm của mình thôi nha. Một cái niệm Phật cũng là một cái loại tâm, cũng là tâm thực thiện, thực cười mát mẻ. Mình sẽ niệm vô, niệm cho nó trộn vô, vẫn thấy nó, rồi mình niệm trên Phật trộn vô nó. Mình cứ tưởng nó hiện hiện, đừng có nghĩ là nó sẽ giật mất vậy đó, nhưng mà tự động nó diệt rồi, ngộ vậy đó. Thì cái đó là tìm cách để mà chuyển, đó là một phương pháp để chuyển những cái tư tưởng. Nhưng mà mình không có thể nào mình dính mắc nó luôn. Trong này nó nói là thành ra cái nghiệp ác á, nó không có tùy thuận được cái nhân tâm. Cho nên không phải nó xuất hiện á, cái quan trọng nhất á là mình phải tỉnh giác, biết nó đang xuất hiện để mình tìm cách nó không, để không cho nó xuất hiện nữa, để nó biến mất thôi, nó hòa trong cái bản thể là nào là nó phi tướng mà. Thì bằng cách như vậy. Còn nếu mình không tỉnh giác á thì nó theo cái nghiệp mình, nó duyên thêm cái này, nó duyên thêm cái tướng này, nó sanh cái kia, là phiền não nó xuất hiện càng lúc càng nhiều, thấy không? Nó thực sự là nhiều khi tôi thấy nhiều bạn bè chơi thân nhau mấy chục năm á, mà chỉ khi khởi một cái tâm niệm giận là bao nhiêu là nó giận nhau cả đời luôn á, là nó không nhìn mặt luôn á, mà không có kể là mình nó sống hay là bao nhiêu 12-30 năm là chung cực đau lưng với nhau, làm ăn nhau không ai biết. Thành thử ra không có việc nó mà chỉ chuyển quá nó thôi, tức là sao? Trong này tổ nói là trong này đó, tức thời chánh niệm tức là mình thấy được, cảm giác được liền, thức tỉnh được liền cái phiền não mình cảm thấy, và lúc đó đó mình chỉ để nó hiện diện thôi, chứ đừng có bám víu nó nữa, tức là chú tâm nó nữa. Nó hiện diện ta mà hận diện mà không có sự chú tâm, tức là không có phát triển nó nữa, thì tổng nó sẽ tan biến, nó không có trợ duyên, nó sẽ tan liền. Đó là một cách. Cái này cách là thiền tâm ưa xài, cách này là thiền tâm ưa xài. Còn cách mình niệm Phật của tôi đó là đem một cái thiện pháp lẫn lộn trong, nhưng mà cái thiện pháp trong đó là có cái sự gia trì của Đức Phật. Cái thiện pháp mà lẫn lộn đó, cái thiện pháp đó nó phải có cái năng lực để mà giải hết tất cả quan trái. Đó là những cái câu chú hay là những cái bản nguyện của Đức Phật. Danh hiệu Đức Phật nó có năng lực đó. Thế khi mình đưa vô tự động mà nó tan trong động hồi não thôi. Quá giải, cũng như cái pháp quá giải vậy đó. Thầy nó nói là mình cứ vô phiền não thì cách tránh hay phiền não nhất, thấy phiền não là không có tướng thì nó sẽ mất, chứ đừng chú ý với nó. Nhưng mà đại khái đã thấy phiền não rồi, thường thường là nó có tướng rồi. Nhưng mà nó không tướng thì đâm ra mình cũng khó, thành ra cứ đưa trước mặt để nhìn mà đừng thêm thắt gì, nó sẽ tan, đại khái vậy đó. Tu hành từ bi đối với tạc chúng sanh và từ phiền não của họ, họ sẽ tạo nghiệp. Cầu nguyện vị thầy con khấn rằng xin ban phước cho con để đừng vào con đường. Cái này là cái sự gia hộ, phải không? Cái sự gia hộ này trường hợp nào có gì đi những cái pháp về mật tông hay là tịnh độ tông á thì mình áp dụng, còn ba thiền tông thì không cần. Cũng như tôi mấy người mà đi tịnh độ tông mà tôi dạy vậy đó, ngay lúc đó thì đem Đức Phật để vào trong cái tư tưởng đó, tự động tự tưởng nó mình nhờ năng lực Đức Phật mà nó không có, mình để Đức Phật làm cái thiện mà không đâu có trợ cho nó thêm những nhân duyên ác để nó khởi đâu, tự động nó sẽ tan biến hồi nào không hay, mà không có đặt cần đè nó xuống hay là tôi dùng cái này để tôi phủ anh luôn, không có, tôi đem nó lẫn lộn vô anh. Còn nếu mình có đi theo mặt tông thì lúc đó họ sẽ cầu nguyện một ông thầy hả, tại vì họ làm tin ông thầy giống như ông Phật vậy đó, khi họ hiện ông thầy, họ nghĩ là ông thầy đang gia hộ cho họ, tự nhiên họ có cái lực rất là lạ, họ không có sợ nữa, họ tự nhiên họ chống mà vượt qua được. Tu hành hàng ngày thần chú tịnh quá các giống phiền não thì cái chỗ này nè, cái chỗ này đó thì nó dính vào kinh chú Lăng Nghiêm, tại vì trong cái hồi mấy vị tu về tiệm tu á thì ngài mới nhắc lại trong kinh này, nó nói những cái nghiệp chướng hiện tại mấy vị việc dễ lắm, bởi vì mấy vị thấy nó gì biết nó gì nghịch được, còn nghiệp tướng rồi bao nhiêu đời kiếp á không biết được mà diệt, nó không có hình tướng để mình diệt, thành ra nó có những cái pháp gọi là tịnh trừ những cái tăng nghiệp chướng, đó gọi là những pháp sám hối đó. Thì trong cái kinh Lăng Nghiêm là lấy thần chú Thủ Lăng Nghiêm làm pháp tịnh hóa, tịnh hóa hết tất cả nghiệp chướng, mà bằng một cái thí dụ gọi là cơ bản đầu tiên đó là ngài A Nan bị cái nghiệp nhiều đời quá khứ mà gặp cái mạng Ma Nan già đó, hay do đọc thần chướng đó là bao nhiêu nghiệp chướng trong quá khứ ngài A Nan nó tan liền từ ngày đó, nó không bị cái sắc mà ngài ám nữa, thành ra nó nói là tiền nghiệp á thì bởi vì dễ diệt lắm, bởi vì giữ giới đã sái là đa số là diệt cái tiền nghiệp không à, mà cái mà nghiệp trong quá khứ á là nó làm theo tập khí, nó làm theo thói quen, thành ra mình diệt không được. Giữ giới là cái gì mà hiện tại mình thấy mới diệt chứ, vì nó làm sao thói quen, thành ra con cái nó là nhờ năng lực của gia hộ Đức Phật qua cái pháp sám hối, nhờ lễ hồng danh gì đại khái vân vân gì đó ha, hay là do năng lực của thần chú ha, thì nó diệt được. Thì cái này là tịnh hóa này đó, thì nó thực sự vẫn đúng trong thành nghiêm pháp tịnh tu, tức là dùng cái thần chú để tịnh hóa nghiệp chướng, tu hành hàng ngày dùng thần chú tịnh hóa hay giống phiền não, tức là phiền não như vậy đó. Cái nói như quý vị là khi gặp phiền não đó, tuyệt đối nếu quý vị đi vào con đường ngộ tâm thì không được dòng một chút xíu theo nó là cũng là không đúng. Cái này nó rõ ràng vậy đó, tức là không có dễ vui với phiền não. Cái người anh tu này không có dễ vui phiền não, mà giờ không dễ vui phiền não bằng cách tỉnh giác với phiền não vừa xuất hiện và không có trợ một cái duyên nào nó không chú tâm vào nó nữa thì nó sẽ tan biến. Còn nếu mà sâu sắc nữa đó thì dùng cái năng lực của thần chú tịnh hóa hay là nhật sám hối để tịnh hóa đó, không có dễ vui nó nha. Hôm nay ai đi sang thường đi sám hối không? Có ai đi sám hối thường? Ai tu thường tâm mà thường đi sám hối không? Thì nói nó lợi hại đó. Quý vị mình thực sự quyết chí cái thần tâm nó phải sám hối. Tại vì cái nghiệp hiện tại, ngài Ung Lăng ngài nói là nghiệp hiện tại rất là dễ trừ. Chính ngài Ung Lăng một ngày thiền tông mà ngài nói là nhưng mà nghiệp thuộc về quá khứ là nếu mà không có nhờ quay lực của thần chú và chư Phật không cách nào trừ được. Ngài Ung Lăng nó rõ ràng vậy đó. Mà mình không trừ được là đương nhiên là mình sẽ bắt đầu nó sẽ bưng tập lại thành nghiệp thức, thành thức Alaya, lúc đó là vọng tưởng là bắt đầu nó phá được cái dương tâm của mình đi, mà cái dương tâm mình nó mới ngộ thôi, nó yếu xìu à. Giống như con nít vậy đó. Bởi tôi nói mà, tôi nói cái gì mà ngộ tâm là mà hồi đó cô nào có hỏi tôi đó, mình tu có bị ma phá không thầy? Tôi nói ma nó phá ông chi như nước nít, nó bóp mũi cũng chết, phá làm khỉ. Tu bắt đầu gạt đắt anh mới phá. Không có ngán đâu. Anh mới ngộ tâm nó đi con nít sơ sinh vậy đó, nó không có sợ thì nó phá cho nó mệt. Khi nào mà cái tâm mình vững chắc đàng hoàng lúc đó nó mới phá. Thành ra lúc mà mình mới ngộ tâm nó yếu như đứa sơ sinh vậy đó. Thành ra nếu mình càng tránh những lầm lạc này càng nhiều nó càng tốt. Bởi vì một số lầm lạc là làm nó chết, mình chết liền. Đứa nít mà không được chất bổ mà bị chất độc là chết liền tại chỗ. Rồi nếu con thực hành lối này con sẽ đạt được những hiệu quả tạm thời và tối hậu. Cái này nếu mình đạt được bốn cái điểm như vậy đó, là cái thấy không có lầm lạc ha, chỗ ở không lầm lạc ha, bạn bè không lầm lạc ha, và phiền não không lầm lạc đó, thì cái thấy của mình á, mình thấy lúc trước tạm thời từ từ nó sẽ vững mạnh thì nó đạt được cái thấy tối hậu, tức là ngộ tánh thâm sâu. Bắt đầu đi vào nhập vào cái ngộ tánh luôn, tức là nó là khai thiền ngộ nhập. Ngộ nhập là kỹ thuật thiền định, lúc đó sẽ nhập vô bằng năng lực Thủ Lăng Nghiêm. Là qua trang 66. Bây giờ cái thứ năm của cái thấy đó là sự lầm lạc của tính một chiều. Tính một chiều ở đây tức là mình gọi là thành kiến hay tuyên kiến. Cả một người sau cái thấy một cách tạm thời, tức là mới ngộ đó, cũng có thể lạc vào quan điểm triết học của trường phái tư tưởng riêng của mình, tức là hoặc là chấp tông chấp phái đó, mình nói đó, chấp tông chấp phái. Nên cái thấy cái gì nó vượt ly hết tất cả các tướng, ly hết tất cả ngôn ngữ đạo đoạn, tức là ly hết tất cả những danh từ. Bởi thiền tông mới nói là bất lập danh tự mà, không có cái tông phái gì đó để cho khỏi dính mắc một cái nào hết trơn á. Thành ra mấy chuyện với ông tổ mình lại hỏi á, cho là hỏi tổ ông kinh luôn à, chứ tổ sư ông đạo về đây với một ý chỉ gì thì mình còn dính một ý chỉ rồi ông kinh là tổ phá liền. Thành ra nói là cái đó là cái chấp di tế của cái tâm. Thành ra nói là cái sự lầm lạc đó là do cái tính một chiều, tức là mình thiên kiến chấp kiến, có thể lạc vào quan điểm triết học của trường phái tư tưởng riêng của mình, tức là chấp tông chấp phái á. nó trích dẫn từ kinh điển, lấy kinh điển làm cái gỗ y cứ. Với tính cách một chiều và biên kiến, thành kiến, họ phân biệt giữa mình và người, cao và thấp. Từ cái vấn đề như vậy đó, cái tướng mà hiện ra rõ ràng đó, là thấy cái thấy của mình khác, cái thấy người kia khác. Rồi cái thấy của mình là trúng, cái thấy người kia không trúng. Đại khái là mình hạn giờ mà vô gì thấy đó. Giữa quan điểm phân biệt giữa thiền tông, rồi tịnh độ tông, rồi luật tông, rồi mấy tông phái khác, nó thấy tùm lum tùm la, tông nào nó cũng thấy sai biệt. Và anh thâm nào nó cũng chấp. Làm như thế là sự lầm lạc căn bản, muốn đo lường cái thấy không giới hạn vĩ đại của Phật bằng ý thức, ý niệm danh tướng của một thường nhân, tạo ra những giả định về đó. Cái thấy của Phật là trùm khắp, bao la không biên giới. Bây giờ mình giới hạn bởi cái thấy hạn hẹp của một tông, một phái, của một thường nhân, thì lúc đó cái thấy bao trùm khắp của mình nó trở thành ra một cái thấy bình thường của người thường nhân. Thì cái đó là một sự lầm lạc. Thì bây giờ cứ coi, cứ lấy mấy cái này mà quan sát ra coi mình đi có lầm lạc hay không. Lầm lạc thì sửa, xả bỏ cái đó đi. Thấy cái đó là nó phi thật không thật, cái tâm phải bao dung ra, rộng ra, chấp nhận hết, ha, là mọi người có kia đại khái vậy đó. Sô gieo, nếu con muốn tránh đi lạc thế này, hãy nhận cái thấy vĩ đại không giới hạn của giải thoát. Rồi bây giờ cái đó là nói về cái thấy phải không? Bây giờ lầm lạc về cái lối tu nè, thiền định. Bây giờ không lầm lạc về cái thấy rồi, phải dụng công. Dụng công là nói về lối tu. Về phương diện thứ hai, tức là cái pháp tu á, các lầm lạc của thiền định cũng có 5 điểm. 5 điểm xa lạc về cái mình tu thiền định, sự lầm lạc của chính thiền định, sự lầm lạc của chỗ ở và bạn bè, sự lầm lạc của thiền định sai lầm, và sự lầm lạc của các phiền não. Thứ nhất, sự lầm lạc của chính thiền định đó là khi người đệ tử không hiểu được thực tại hiện tiền mà vị thầy chỉ thẳng cho. Cái này hiểu không? Tức là nãy hôm rày cũng như mình nói đó, dẫn dụ tánh thấy như thế này, tánh thấy thế kia, tánh thấy nội, là khai, ví dụ như cái kinh này là nó khai thị, nó mở ra, nó chỉ cho mình cái thấy như vậy, không ly yên tướng, ly tất cả các tướng, tức là chư Phật vân vân. Cái thấy này là tánh thấy chứ không phải là cái thấy của mắt tai mũi lưỡi thân ý, ví dụ gì đó. Cái thấy này nó không phải là tự nhiên mà có, cái nó thấy này là bạn thấy vô tự tánh trong văn vậy đó. Cái đó là cái khai thị. Thì cái này nó nói là mình không hiểu được cái khai thị đó, tức là không hiểu được thực tại hiện tiền mà vị thầy chỉ thẳng cho. Thế rồi người ấy đi lạc do lầm lộn về cái thể tánh, cái yếu tính đó, tức là cái công chỉ đó, cái thể tánh và công dụng. Cái này phải học nha, cái thể tánh này không này học rồi. Hay bởi vì tôi nói về học rồi, tôi hỏi gì có thắc mắc gì không á, cứ hỏi là mình theo cái đó, mình có thể mình theo đó, mình có thể mình hy vọng là mình nói ra cái gì mà người ta có thể người ta hiểu được. Và do bởi không nhìn thấy chúng, không thấy chúng rồi không có, không cách lìa với tánh không và tánh giác, nên lúc đó là mình không có thể mình thấy là không và giác nó là một. Thành ra có một cái nữa mà chưa chắc là không có giảng chưa, nó là cái thấy rồi ly tất cả các thấy, mà cái thấy tức là tất cả các thấy, không biết cái đó giảng chưa ta? Giảng rồi phải không? Ly tất cả các thấy đó là không á, mà tức là tất cả cái thấy, tức là cái giác, tức là có. Thì bởi vì mình không hiểu được cái đó thì mình sẽ thấy là nó hoặc là cái tướng, hoặc là toàn là không, hoặc là tướng toàn là sắc, ông văn vậy đó, mà thành ra trật. Cái này là phải học giáo thuyết, học lý học, học giáo thuyết, mà không có giáo thuyết phải có ông thầy mà chứng đắc. Thầy chứng đắc ông mới thấy mình là kẹt hay không kẹt, phải không? Có người thì kẹt vào cái không hết thì ông phá, có người kẹt vào cái có hết thì ông phá, đưa vào cái trạng thái trung đạo. Và giải thích thêm cái điều mà vừa nói lên á, sau khi thực hành theo loại giáo lý truyền miệng của thầy con, là truyền tâm ấn nhau đó, nếu con còn bám vào cảm giác phúc lạc trong thân tâm, lúc này là nó chỉ cho quý vị bao nhiêu cái vướng mắc về cái vấn đề tu thiền. Khi mà cái đạt được trạng thái mà thiền định mà gọi là thâm sâu á, thì nó sẽ sanh ra trạng thái là an lạc vô cùng. Cái phúc lạc nó phát sanh ra là lúc nào cũng thấy an lạc, nó không bị phiền não nữa, vì cái tâm nó có chỗ trú rồi, nó không cái tâm vọng phiền não phát sanh. Thứ hai là cái tâm nó trong sáng vô cùng. Là cái tâm thứ ba đó, là cái tâm đó là không có một ý niệm nào khởi lên được. Nhưng mà hãy mà chấp vào cái nào là cũng bị lạc hết trơn á. Thành ra nó mới giải thích từ từ nè. Nếu còn bám vào cảm giác phúc lạc trong thân và tâm, đó là một cái trạng thái có thiền định, nó sanh ra trạng thái phúc lạc. Nếu mà chấp vào cái đó thì con sẽ lạc vào sự sanh lại như là một vị chư thiên, hay là ngồi trong cõi dục. Lấy cái dục làm cái kết quả của sự mong mỏi của mình. Đó là mình thích cái đó, dính mắc cái đó thì sẽ sanh là làm chư thiên cõi dục. Mặc vào cái lối này là vượt khỏi hết tất cả ba cõi mà mình dính mắc một cõi. Vì mình chắc là một trong cái thiền định đó, nó có cái sự an lạc, chấp cái sự an lạc thì sanh vào cõi dục. Nếu con vướng mắc vào trạng thái của tâm nó đơn thuần và vô niệm, lúc đó không khởi một cái tư tưởng nào hết, nên mình lấy cái đó làm cái sự là trúng cho nó chỉ là cái đó thôi, hay là mình vướng mắc vào cái đó, con lạc thành một vị chư thiên trong cõi sắc và vô sắc. Cõi sắc vô sắc là chẳng hạn không vô biên xứ, thức vô biên xứ á, tức là lấy trạng thái vô niệm làm cơ sở để tu, hay là xả thanh tịnh địa của tứ thiền, là xả hết tất cả các tướng, là còn có trạng thái để tu. vì mình dính mắc vào cái vô niệm chỉ là một trong những yếu tánh của cái tâm thôi. Mình chấp cái yếu tánh đó là chánh, mình chấp cái trạng thái đó, cái trạng thái thì mình cho, khi mình chấp một cái trạng thái mình cho nó sự tánh, nó biến thành một cái tướng, nó giống như trạng thái chấp tướng vậy đó, mà lạc vào các cõi. Cái này quý vị nào mà học thiền định mới biết cái trạng thái này. Giải khái quý vị nó là vô được thiền định á, thì quý vị được ba cái dụng của thiền định, nó phát sanh một lượt. Một cái là an lạc, an lạc là do cái năng lực thiền định mà gọi là, nó gọi là lạc cho định sanh. Chấp vào cái lạc do định sanh á là một cú cánh, mà dính mắc vào cái đó là cứ ngồi mà cảm thấy an trú vào cái lạc, cảm thấy sung sướng thoải mái thì nó sanh vào cái dục, chứ không giải thoát. Lắp vào cái trạng thái là bây giờ mình lờ rời tất cả tướng, cái tâm giờ nó trống vắng, không có một cái tư tưởng nào, giữ cái trống vắng tư tưởng đó làm cho thành quả cuối cùng thì lọt vào các cõi chư thiên, cõi cõi sắc và cõi vô sắc. Bây giờ cái thứ ba là cái gì sao? Nếu con bị hấp dẫn bởi sự trong sáng và vô niệm, bây giờ lấy hai cái thể, vì tôi vô niệm mà tâm nghĩa là sáng tỏ không có gì hết á, thì bị lạc vào, con lạc vào một chư thiên trong các cõi tịnh. Cõi tịnh này là tịnh chư thiên đó, tức là bốn cõi trời cuối của tứ thiền, bốn cõi trời cuối tứ thiền này trong kinh điển nói đó là bốn cõi trời tứ thiền này các vị thánh A La Hàm đang ở. Thánh A La Hàm đó tức là họ còn một đời nữa, họ ở trong bốn cõi này, họ tu một đời nữa, họ đắc A La Hán quả. Hay là cái tâm của họ nó không có một cái dục nào hết á, tâm của họ hoàn toàn trong sáng, cái tâm của A La Hán không phải là cái tâm ngu. Tâm hoàn toàn trong sáng mà tâm nó không khởi một trọng niệm. Do nương cái sức đó họ tu thêm một cái, họ giải quyết cái di tế, cái tư hoạch cuối cùng nữa là họ thành A La Hán quả. Thì khi mà bàn giữ ham thích cái sự vô niệm và sự trong sáng này thì lọt vào cái tịnh tư thiên, năm cõi trời vô phiền vô não, vô phiền vô não, thiện kiến thiện hiện sắc cứu cánh, là năm cõi trời của cõi tư thiền. Thay vì mình ly hết mấy cái tam giới, tức là vượt hết tất cả cõi thiền, đạt được cái cõi vô trụ niết bàn của Phật, thì mình dính mắc trong cái cõi sinh tử. Nếu con dướt mắt vào lạc phúc và vô niệm, dướt mắt vào cái sự hạnh phúc, cái sự an vui và vô niệm, tức là bốn, nhớ nha, vô thiền định bây giờ có bốn tướng nè: lạc, vô niệm và trong sáng. Dính lạc thì vô dục giới, dính vô niệm thì vô sắc giới của tứ thiền và vô sắc giới của tứ thiền và vô sắc giới của tứ định. Bây giờ trong sáng và vô niệm thì vô tứ thường thiên, ngũ tịnh cư thiên. Bây giờ lạc và vô niệm thì sanh vô cái gì? Lạc và vô niệm con lạc thành một vị chư thiên trong dục giới. Nếu con bị hấp dẫn bởi trống không và vô niệm á, trống không và vô niệm nó là một thể thôi, con thành một vị thiên của vô sắc giới. Trong những lối ấy con lạc vào ba cõi. Tức là làm sao trong cái thiền định mình có ba cái, thì ba cái đó là mình nhớ đó là một cái tự nhiên của thiền định, đừng dính mắc cái nào cho nó thì thoát. Còn dính mắc một cái là lọt, nhưng tại khái gì thôi, chứ dễ hiểu. Bởi vì chưa vào thiền định thôi, bởi vì thiền định bảo đảm là có. Thì cái trạng thái đó là trạng thái lạc thôi anh. Cái trạng thái trống rỗng á, khi mà còn thấy trống rỗng tức là vẫn còn niệm, anh hiểu không? Nó chưa phải trạng thái vô niệm. Vô niệm thì trong dạng trong cái trống rỗng đó là giống như mình thấy cái thân mình nó không như không vậy đó, nó là một trạng thái niệm của thân. Nhưng mà đó là trạng thái lạc, cái trạng thái đó là trụ tâm được, phiền não không phát sanh, là thấy nó vậy thôi. Nó cũng tốt. Và trạng thái nó gần gần nó sẽ từ từ nó đi tới trạng thái từ từ nó tới trạng thái sơ thiền, cận thiền. Nếu con ngừng dòng cảm thức, các đối tượng con lạc vào tri giác của không vô biên xứ. Cái này thì nó hơi di tế một chút, nó giảng ra chắc cũng khoảng 15 phút rồi. Bây giờ cái gì có đọc gì mới hiểu gì đi. Tức là như tứ thiền thiên á, tứ thiền thiên rồi đó, thì bây giờ sẽ đi vào qua cái gọi tứ thiền thiên có gì, bôi vào bốn cảnh định. Bốn cảnh định gọi là định không có tâm. Tâm cảnh định này nó do chấp cái thọ cảm á, chấp cái thọ cảm á là không có thật á. Nó chẳng hạn như mình lúc mình thấy cái cảnh tứ thiền rồi mình cảm thấy cái sự an lạc cho xả niệm với tứ thiền là một cái sự thọ cảm, cảm tâm xả. Bởi vì xả cái xả tâm nó đi thì bởi vì lọt vào cái trạng thái, chứ mình bây giờ đầu tiên á là bốn thiền á, tứ thiền á là do phá sắc mà dính vào cõi vô sắc, phá cái sắc ô nhiễm mình lọt vào là dính vào cõi sắc. Thì trong thân mình hồi xưa mình sinh tử luân hồi đó là do sắc thọ tưởng hành thức. Phá sắc không á đạt được sắc thanh tịnh thì lọt từ sơ thiền đến tứ thiền. Bốn anh kia đó là do phá thọ, phá tưởng, phá hành, phá thức, từ từ để lọt qua cái cảnh tứ định. Thì anh đầu tiên là không vô biên xứ là phá cái thọ cảm dính mắc ở tứ thiền, tức là cảm giác xả niệm thanh tịnh là một cái thọ cảm, phá được vậy thì lọt vào cái cõi không biên xứ. Bây giờ dính vào thọ cảm á mới cảm thấy là cái thọ cảm là chướng ngại, mới phá cái thọ cảm đi. Hay rước vào cái tưởng ấm á, dính mắc vào cái tưởng ấm thì nó giống như trường hợp ngủ sai vậy đó, không còn tưởng nữa, dính nghĩa là mình phá kia thì giờ chỉ có cái tưởng thôi, giống như trạng thái bây giờ chỉ có một cái tư tưởng mà nó không có hoạt động nữa, nhưng mà vẫn còn dính tư tưởng nha. Qua cái cõi mà mấy kia thì nó dính vào cái vô sở hữu xứ này, nó là như trường hợp ngủ say nè, con lạc vào cái tri giác của vô sở hữu xứ. Nếu còn ngừng được cái thấy trong khi cái biết còn sanh động, tức là phá cái tưởng đi, cái tưởng mình di tế đó ha, thì con lạc vào cảnh thức vô biên xứ. Đại khái là nó phá từ từ vậy đó, còn bắt đầu tới là phi tưởng, phi tưởng xứ á, hay là trạng thái cuối cùng là nó phá cái thức xứ. À, nhưng mà phá thức xứ đó mà vẫn còn thấy cái lạc, nên mới dính vào cái trạng thái là phi tưởng xứ, mất luôn cái thức rồi. À, nhưng mà còn giữ chấp cái tánh lạc di tế, chỉ có A-la-hán vượt cái giai đoạn cuối cùng, qua cái phá hết cái xứ mà cái thọ lạc vẫn không có, nó gọi là diệt. Cái trạng thái này định nói sơ sơ thôi, quý vị không có, quý vị đây tôi xin lỗi không cần biết, chỉ có mấy người mà nghiên cứu về thiền á thì nó biết thêm mấy cái này. Thì đại khái trong này thì nó không có giải thích chi ly, nó chỉ nói là giai đoạn đó bỏ được cái này bỏ cái kia thì có gì đập tạm thái nó vậy. Soyan không cần phải rớt lại sinh tử, thế nên hay cắt nó làm lạc sẽ thành thiền định ngu muội. Tất cả những cái chấp trước cái thiền định như vậy mình lọt vào cắt cõi nó sinh tử này đó, là đừng có bị dính mắc vào nó để khỏi rớt vào đây lúc mình tu cái thiền mà vô tự tánh á. Bây giờ còn cái thấy bình thường nè, nếu con tin vào cái thấy của người bình thường có tâm và cảnh, thì bình thường mình thấy cái này có cái tượng Phật cái này kia đó, là cái thấy hoàn toàn đó là cái thấy người bình thường, con lạc thì sự bình thường duy vật. Nếu con nhìn chúng cái này thì quý vị vượt hết rồi, thì rồi mình nói là không được chấp mấy cái này. Nếu con nhìn cách biên kiến một chiều nhưng là hoặc có hoặc không, con lạc thường kiến hoặc đoạn kiến cực đoan. Dạ, mấy cái này thôi quý vị cứ coi đây là hiểu đi. Ở đây ví dụ hiểu thường kiến là gì, đoạn kiến là gì không? Thì biết rồi đó, ngon lành. Chỉ vì biết là đọc cái này là hiểu à. Nếu con tin rằng đối tượng sự vật hiện hữu liều ngoài tâm thức, thì con lạc là thanh nhân được bích chi. Cái này là diệt tận thọ định, phá luôn cái tâm thức luôn. Diệt thọ định tức là không có thọ cảm, là không có thức cảm, diệt thọ tưởng định, thì ra là rạc vào cái cảnh là niết bàn tịch tịnh của thanh nhân và bích chi. Nếu còn nói rằng các tri giác đều là tâm thức, cái này mới chắc rằng là tâm mình sanh tất cả các pháp này kia đó, là lạc vào cái trường phái của người di tâm. Di tâm tức là phát di thức á, di thức mà chưa ngộ nhập được di thức tánh. Nếu còn tin rằng thế giới và chúng sanh là các quá thần, thì con lạc vào thần chú. Thần chú là nó tập rồi, nó nhìn tất cả những cái tướng, những cái thế gian, những cái bộ phận trong người là các gì bộ tôn hết. Giờ nó tập cho thành tựu cái đó, ha, mình chắc vào cái đó thì trở lành là mật tông. Những cái nhìn này theo và tổ văn tích là xà lạc hết. Cho nên cái đó mà thiền định mà ngộ tâm, đúng vào cái chân tâm nó không có những cái tướng này xuất hiện. Xin hãy cho con phương pháp cắt đứt sự đi lạc, bà hỏi. Soyan, nếu con muốn tránh đi lạc vào các lối này, trước tiên hãy có được một sự học rộng, hãy học như kinh Trung Luân Nghiêm đó, đọc tới đọc lui, đọc qua đọc lại hiểu cho nó rõ, tập trung vào lý giáo lý trực chỉ, tức là tập trung vào những cái mà giáo lý mà ông thầy nó ngộ đó, ông mình kẹt đâu cái là ông hướng dẫn mình gỡ mình chỗ đó, và cuối cùng khi áp dụng nó trong thực hành phải hiểu các đường lối đi lạc đề cập ở trên. Không có gì khác hơn là sự bám chấp và sự tham dính vào các trạng thái thiền định, tác dụng của tướng tánh của thiền định. Thiền định giống như ví dụ như một con thỏ ngủ trong một tổ diều hâu tập trung cung thì cái cách mình ra đó nó nè. À, bây giờ mình khi mình tu thiền đó thì mình sẽ có những ấn chứng, chẳng hạn như nãy nói là ấn chứng tạm thời là vô niệm, phúc lạc hay là sáng tỏ gì đó. À, chẳng kể loại kinh nghiệm tạm thời nào mà con có, hãy đơn giản buông xả và tóm lại đừng để ý nó. Dính mắt cái là bị lạc, dính mắt hai cái không bị lạc, thành ra đơn giản coi nó bình thản vậy đó, nghe không? Nó là một bản sản cũng như cái sự phóng chiếu của tự tâm thôi, đừng có thành nó nói là cái quan trọng cuối cùng chỉ tóm lại một câu, hãy đơn giản buông xả và ở yên trong bất cứ thứ gì được kinh nghiệm, tức là ấn chứng cái gì cũng đừng thắc mắc, cũng đừng cái gì hết trơn, dầu thấy ma quỷ gì hiện tới cũng bình thản thì ma quỷ nó sẽ tan, dầu thấy phúc lạc nó liên tới cũng buồn thản thì phúc lạc nó sẽ đến rồi nó cũng tan, nó đều là những cái gì là tướng ảo quá biến hiện thôi à, thì cứ bình thản vậy đó thì không dính mắc vào nó, thì từ từ mới hòa nhập vào cái chân tánh thật sự được. Hiểu không? Rồi sao? Cái thứ gì kinh nghiệm không cố gắng phát triển hay làm biến chất nó, tức là không có chú ý cho nó hay làm tăng trưởng nó, chẳng hạn như bây giờ mình ráng làm tăng trưởng nó, phúc lạc nó lên thì dính mắt nó xanh là tiên của dục, ví dụ vậy đó, cứ nhìn vào nó có bình thản vậy đó, nó đi nó tự tại tự nhiên, đừng làm biến chất nó. Hay là bây giờ mình sợ cái gì đó, cứ làm cái biến chất, tức là bây giờ chẳng hạn như lạc ít làm cho nó biến lạc nhiều, ví dụ như đại khái vậy đó, tức là làm đi cứ để ví dụ gì đi đúng vậy đó, cứ nhìn bình thường tưởng lúc đầu nó sẽ sáng rồi từ từ cái năng lực của gì nhiều tinh tấn nhiều tự nhiên nó sẽ sáng như mức nào độ nào nó sáng nhiều nó sáng rồi tới một thời gian nào nó hòa với không thì cái sáng nó sẽ biến khác ha, nó hòa với lạc cái sáng nó biến khác tự động để cho nó tự động nó đúng vô cái trong chân tâm mà nó biến hiện, đừng mong cầu, đừng thêm thắt, đừng bám víu gì hết trơn á. thì khỏi dính mắc vào trong mấy cái mấy tành tạng chút rước. Đại khái tổ nói vậy thôi, không hy vọng và sợ hãi. Cái này là cầu chứng cầu đắc đó, cầu chứng cầu đắc, thành ra mình sợ tu hoài sợ nó không đắc. Cái sợ hãi là vậy, hay là nhiều khi mình tu rồi mình cứ sợ bị nghiệp, hay là sợ người ta phá gì đó, cứ bình thản tu một cách bình thường vậy nè, không lấy và không bỏ. Cái quan trọng cái câu là không thủ không xả đó, không thủ là gì, không dính mắc vào những cái trạng thái kinh nghiệm của thiền định, không xả tức là dẫn thiền định. Tại vì thiền định nó mới vô được chứ, dẫn thiền định mà không có dính mắc gì trong cái đó nữa, giống như là mình hàng ngày mình nói tiếng Việt vậy đó, mà không bao giờ mình suy nghĩ nó phải làm nhân phẩm hết đó. Nó tao tao mất tuyệt vậy, không có dính mắc một cái gì hết trơn mà nó nói hoài. Còn bạn dính mắc cho tiếng Mỹ mà nghĩ làm câu giao phạm, nói ơi nó ơi khó ơi là khó vậy đó, lâu lòi đơn câu. Đây là cái lầm lạc về chính ngay thiền định, rồi cái lầm lạc về chỗ ở thì quý vị coi dễ hiểu lắm, quý vị coi thêm chỗ ở không thích hợp thiền định nó sẽ mất. Trong này nó nói là bao nhiêu chỗ ở như thế nào sẽ lầm lạc về thịnh sai lầm, thì nó chỉ cho quý vị rất nhiều kỹ thuật để phá hôn trầm và vọng tâm. Là kỹ thuật này đó rất là đặc biệt, của Bát Ma Sa Pa Va bây giờ nên coi mấy kinh điển khác không có nhiều lắm, chỉ rất là nhiều cách phá gì, cách hung trầm bị bao nhiêu cách, khi hung trầm sao mà dùng cái tâm, cũng là cái tâm không à, cái tâm mình nhìn thế vật như thế nào để hung trầm nó biến mất, tức là tàn sam chính, dài lắm. Thì bây giờ coi cái chương này nó rất là đặc biệt, mấy cái chương khác, mấy cái sách khác thì nó dạy cái phá hung trầm và cái kia nó khác cái này nhiều lắm. Cái này nó thuộc về thiền định mà viên mãn đại thu ấn, viên mãn ở viên thành, nó chỉ có gì rất là nhiều. Đó là cái chương mà phá hung trầm á là nằm chương 69, phá phóng tâm á là nằm chương 70. Là hai cái này là hai cái làm cho cái mình không giàu sâu trong thiền định được. 70-71. Rồi cái thiền định nó bị một cái sai lầm nữa là sai lầm cái lầm lạc của phiền não thì nằm ở trong 72. Thì quý vị coi cái này tới trang 73 đó, là sự lầm lạc khỏi các hạnh á. Phải nói là có bốn cái lầm lạc, thấy không? Một cái lầm lạc về tri kiến, một cái lầm lạc về pháp tu, nó tức là thiền định, lầm lạc rồi lầm lạc về cái hạnh, thế là cái ba lầm lạc cái hạnh, là cái hạnh là nằm ở trang 73, cuối trang 73, thế rồi lầm lạc về cái quả, khi mình thành tựu cái này cái nó hiện ra cái này là tưởng nó mà đắc quả thì bị lầm bao nhiêu cái, thấy cái gì bị sao, tại sao bị lầm, hiểu gì coi, không hiểu một kỳ sao hỏi. Bây giờ quý vị coi cái này. Còn cái này đó, cái tôi nghĩ là tại vì nó dính chặt với chương định đó, mà kỳ sau không hiểu thì hỏi, còn nếu vậy mà kỳ sau tới mà không hỏi gì hết, kể như là thấu triệt, thì mình sẽ giảng qua cái chương niệm tu, không chơi đúng ngộ nữa. Không, đúng rồi, tưởng tu thì nó rõ ràng, nó có cái cách tại sao tu, và thì nó có danh tu, sao. Không, rồi ở trong chương tu rồi, thì cái trong chương tu nó có cái chương, nó có chương là phá tất cả các chướng, là làm cho mình trong cuộc đời này nó có những cái nghiệp gì nó phát sanh để mình tạo hạnh phúc, là cái chương Đà La Ni. Nó chú là nghiêm thì đó, giờ thì nếu tu hết thì mình giải ra chương Đà La Ni. Chưa là nay xong xuôi rồi, cho nên nó không có cách tu cảnh chứng sao, rồi bắt đầu qua cái chương đó mình sẽ học qua cái chương là niệm Phật Nhân Thông. Niệm Phật Nhân Thông lấy cái đại tu, chứ mình không đâu 25 cái lối tu á, thì bây giờ về lấy kinh này ra coi. Thật ra ở đây có Phật tử tịnh độ nhiều, nói cái đó nói về theo tu niệm Phật đó, thì chắc cũng là hết á, vừa niệm Phật Nhân Thông chắc hết. Thì sau cái phá hết đó thì mình có một cái buổi phóng sanh, thành ra ngay cái dạng chương là đi với vậy, rồi bắt quý vị mỗi người về. Vậy bắt đầu là mình tìm cách để mình đem cái đàn pháp mình bỏ vô cái đồ vật đó để mình gia trì vật để mình đi phóng sanh. Tức là phải dạy cái gì thực hành. Bây giờ mình giải nghiệp trước cho mình thì giải nghiệp trước cho người khác được mà, thằng chú như thuốc chứ đó. Mình uống nó phê thì con cá nó uống của phê. Thì bây giờ về mọi người phải làm, người nào đi phóng sanh thì làm sẵn, bữa đó xuống là tác pháp. Ứng dụng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp đất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thành Phật.